Bài bên này nó hay lắm, rất là hay. Cái thời gian cô nhận chân ra, cái hôm nay Đức Phật sẽ chỉ ở trong cái bài kinh Lăng Nghiêm, sẽ chỉ cái chân tâm của mình, tinh thần mà nó cũng là cái đoạn hơi khó. Nếu mà các vị không có tâm mà nghiên cứu thường thì các vị khó thấy được cái chỗ này, tức là khó hiểu, khó nắm được cái chỗ này. Mà khi mà các vị mà nắm được chỗ này rồi thì cái việc để học pháp sau này nó dễ, tại vì mình có được cái khái niệm rồi thì sau này những cái thời kinh hay thời pháp mà mình nghe giảng thì nó dễ hiểu. Một cái chỗ mà nó stuck á, tức là nó mà mình không thông thì nó sẽ bị gọi là không thông luôn. Nó khó ở chỗ đó, còn một chỗ mà nó thông được rồi thì tất cả nó đều thông. Thì các vị ráng cố gắng nghe. Trước khi vào thời pháp hôm nay, quý vị có cái gì thắc mắc thì quý vị cứ hỏi, rồi sau đó chúng ta tiếp giải quyết cái sự thắc mắc trước. Chứ nhiều khi mà mình trong lòng có cái sự thắc mắc gì đó, rồi mình bị cột ở trong cái sự thắc mắc đó, ở trong tâm thức của mình đó, rồi mình nó khi mình ngồi mình nghe pháp, cái sự thắc mắc đó nó cứ quẩn ở trong mình, và kết cục mình sẽ không thông được cái lý kế tiếp, thì nó uổng. Cũng giống như một cái người khi vào ở trong một cái thiền đường, thì ông ta đem vào ở trong cái tâm trí ông những cái tư tưởng mà ông ta đã lượm lặt được từ xưa tới giờ. Nhưng mà khi vào trong thiền đường tu tập thì những cái thứ đó gọi là nó lại không hợp, nó không xài được. Cũng giống như người đời, người ta họ là những cái tay thợ mộc hay tay thợ nề, họ vào đây họ nghe pháp mà họ trên những cái tư tưởng thợ mộc thợ nề vô đây thì kết cục rằng nó không có dùng được. Trong tâm trí của họ đầy ấp những cái dính mắc đó thì họ kết cục rồi họ khi nghe pháp thì cái hình ảnh người ta giảng pháp, nói về cái tâm pháp, nói về cái sự lợi lạc của pháp, nói hay là nói về cái bản tâm mà thì họ lại nghĩ tới thời mộc cái thời này, kết cục rồi nó cũng không có quốc, không quốc vân vân. Nha thì một vị thiền sinh cũng vậy, khi mà họ cái vị vào trong cái pháp nghe pháp rồi phải biết nghe cái phong khéo thì các vị sẽ lọt vô cái chỗ mà Đức Phật kêu là dùng vọng tâm để nghe pháp. Thì nếu mà mình dùng vọng tâm mình nghe pháp thì cái pháp nó cũng trở thành vọng luôn, chứ không thành chân được. Mà thế nào gọi là mình dùng chân tâm nghe pháp? Hay lắm, phải nói rằng cái chỗ cái đoạn rất là quan trọng mà Đức Phật sẽ khai triển, Đức Phật sẽ chỉ ra cho mình thấy. Hầu như từ xưa giờ mình hầu như là mình dùng cái vọng tâm mình nghe pháp mà mình không biết cách nào là dùng chân tâm để nghe pháp. Rồi quý vị có gì thắc mắc, quý vị cứ hỏi trước đi. Có gì thắc mắc cứ hỏi. Đầu dây quý vị có gì thắc mắc thì quý vị cứ hỏi. Alo, đầu dây, quý Phật tử đầu dây có nghe pháp không?
Dạ, với đại Phật, tụi con đang nghe pháp thầy. Dạ, thưa thầy, chắc không có gì thắc mắc, tại chúng con cũng muốn vô thẳng cái bài kinh mà thầy sắp giảng ngày hôm nay đó. Dạ, do đó không có gì thắc mắc hết.
Mới đưa rằng mới bị clear những cái make sure này, chắc chắn rằng mới bị phải thông những cái bài pháp trước. Thì bắt đầu pháp kế tiếp nó mới vào được, chứ còn phía trước mà không thông mà phía sau nó sẽ mắc kẹt. Thì vị nào mà chưa thông thì cứ tự tại mà hỏi, không có ngại. Chứ để không rồi cái mình nghe mình không hiểu cái gì hết. Tại vì nó càng đi vô sâu vào cái tâm pháp mà đi thẳng vào trong tâm, nên cái vị mỗi bước nó có liên hệ với nhau rất là chặt chẽ. Đức Phật đang dẫn dắt chúng ta từ từ chỉ ra cái chân tâm mà hàng ngày chúng ta đang sử dụng nó mà mình không biết. Vâng, nếu mình tu cho chính mình, nếu mình thật sự mình chưa thông thì cứ hỏi, thông rồi thì ok. Rồi, quý vị không có gì thắc mắc, cái như là thầy xem thì thường suy rồi là các vị đã thông hết rồi. Như vậy, vị nào có thể, nếu mà các vị đã thông thì vị nào có thể cho thầy biết được kỳ trước mình học cái gì rồi?
Dạ, A Di Đà Phật, thưa thầy, con là thiện nhân, con xin lặp lại cái tuần trước mà thầy đã dạy cho chúng con về cái kinh Hoa Nghiêm đó. Thầy đang dạy tới cái chỗ mà ỷ đa tánh bất sanh bất diệt.
Kinh Lăng Nghiêm chứ phải Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm.
Dạ, kinh Thủ Lăng Nghiêm. Dạ, thì Phật có nói ra chỉ ra hai món sanh tử, một là căn bản sanh tử. Căn bản sanh tử có nghĩa là chúng ta nhận cái tâm phan viên làm tự tánh, do đó mà bị cái luân hồi hoài trong vô thị, vô lượng kiếp. Cái thứ hai là cái thể tánh thanh tịnh Bồ Đề Niết Bàn từ vô thị đến nay chưa bao giờ mất nhưng mà bị chúng ta bỏ quên. Thì cái bản tánh thanh tịnh này nó hay sanh ra tất cả các pháp, nhưng mà chúng ta lại chạy theo các pháp mà không chạy theo cái sanh ra các pháp đó, do đó mà chúng ta mới bị luân hồi trong vô thị kiếp. Thì trước thì thầy cũng dạy tới cái chỗ này, đang chỉ về cái tánh thấy và tánh nghe.
Rồi lúc đó kế tiếp là gì? Lúc đó nó có vụ, thầy nhớ là có ông Ba Tư Nạc, ông vua Ba Tư Nạc nữa mà.
Dạ, lúc đó vua Ba Tư Nạc dường như là cũng có hỏi Phật về cái bất sanh bất diệt, thì Phật chỉ ra về cái tánh thấy, cũng như là ngày xưa Đại Dương thấy cái sông Hằng lúc mấy tuổi, cho tới bây giờ vẫn thấy sông Hằng như vậy, cho biết rằng cái tánh thấy đó không có già. Nó không có bị nhăn nheo, nó không có bị bạc, nó không có bị phai màu giống như cái thân. Cái thân thì có dời đổi, có sanh diệt, nhưng mà cái tánh thấy nó không có. Thì đó là một trong những cái mà Phật đã chỉ ra cái bất sanh bất diệt chúng ta nhận ra được đó, là đó là tánh thấy.
Ok. Rồi, quý vị có đồng ý cho đó không? Hay là quý vị có người nào bổ túc thêm, hay là thấy cảm thấy là đúng rồi thì thôi. Ok, nếu không ai trả lời tức là tất cả đều đồng ý. Đó là cái pháp mà ở trong nhà Phật, khi mà kêu là làm ước ma mà hỏi thì tất cả đại chúng im lặng tức là đồng ý, nghĩa là như vậy. Thì hôm nay đại chúng đồng im lặng tức là cũng là đồng ý. Trong cái sự im lặng này có những cái gọi là hiểu cũng im lặng, mà không hiểu cũng im lặng luôn, tức là đồng ý hết. Tức là tự tại. Ok, A Di Đà Phật. Thì đúng rồi, thì đại khái là kỳ trước mình học tới tạm thời chưa có tới cái chỗ mà Đức Phật chỉ ra cái tánh thấy cho vua Ba Tư Nạc, nhưng mà ngài chỉ ra cho ông vua, mới hỏi ông vua rằng đại khái rằng đại vương chưa có chết, mà tại sao đại vương biết rằng đại vương sẽ chết? Thì ông mới nói rằng là con thấy rằng gọi là cái thân con nó vừa đổi, nó có sự vừa đổi, bởi nó có vừa đổi nó sẽ đi đến chỗ hoại diệt. Nó cũng là cái chìa khóa để cho mình học tất cả những gì mà có sự vừa đổi tức là nó thay đổi từ cái trạng thái này qua trạng thái khác, thì những cái đó nó sẽ đi theo cái dòng sanh diệt, còn những cái gì nó không vừa đổi thì nó sẽ không có sanh diệt. Sanh diệt tức là nó không có mất và nó không có thay thế. Còn cái vừa đổi tức là nó có cái sự biến chuyển từ cái trạng thái này, hay là từ cái địa điểm này sang một địa điểm khác, hay là từ một cái hình trạng này qua một hình trạng khác, thì nó kêu là có sự vừa đổi. Vừa đổi về cái chỗ, vừa đổi về cái hình dạng, vừa đổi về cái form, hoặc là vừa đổi về cái nơi chốn vân vân. Bất cứ cái gì mà nó có sự vừa đổi thì nó đều nằm ở trong sự gọi là hoại diệt hết. Còn những cái gì nó không vừa đổi thì nó không có hoại diệt. Nghĩa là sao? Thì đừng có nói cái gì, thế gian cũng vậy. Cái tâm ý của mình mà cứ thay đổi hoài thì cái đó là nó không ổn, nó không bền. Còn cái gì mà nó cứ persist một việc thì cái đó nó là bền. Đại khái nó như vậy. Thì sự tu tập mình cũng vậy. Cái sự tu tập mình á, làm sao giữ cái tâm, bởi vì nó cái tâm ban đầu nó quan trọng. Các vị tu tập mà giữ cái tâm ban đầu cho nó thiệt là chín chắn, đừng có thay đổi, thì cái sự thành Phật các vị có dư. Chứ thường tâm ban đầu nó mạnh, nhưng mà về sau từ từ nó yếu, từ từ nó xa rời đi. Hoặc là trong cái tình cảm gia đình, vợ chồng, con cái cũng vậy. Phải ráng giữ cái tâm ban đầu, nó quan trọng lắm. Chứ không mà từ từ nó bị ảnh hưởng ngoại cảnh, rồi sẽ đi đến cái chỗ gọi là gia đình, gọi là ly dị, đúng không? Cũng vậy. Bởi vì mới đầu hai người khi mà thương thì rất là thương nhau, nhưng mà tới lúc mà bắt đầu rồi, khi mà quen rồi, quen nước quen cái rồi, thì tự nhiên bắt đầu hay là sanh cái tâm đố kỵ, tâm ganh tị, tâm gọi là sanh mạnh, rồi từ đó bắt đầu nó mới sanh ra cái chuyện đi đến cái chỗ phiền não và đau khổ. Thế gian cũng vậy. Rồi bây giờ thì trở lại cái chỗ mà ngài Vua Ba Tư Nạc nói chuyện với Phật, sau khi mà ngài hỏi Phật rồi Phật trả lời cho ngài đó, rồi từ đó bắt đầu mình đi tiếp bài kinh hôm nay rất là hay. Trước khi thầy giới thiệu cái đoạn kế tiếp thì thầy xin chỉ ra cho các vị thấy một cái điểm này trước, để các vị tu mà rồi các vị nghe pháp thì các vị sẽ thấy được cái chỗ mà Phật mới cho muốn chỉ cho mình. Thí dụ như các vị nhớ, thường các vị mà để cái tâm nó vắng lặng thì cái tánh nghe của các vị, tánh thấy các vị, tánh nghe, tánh thấy, tánh biết, tánh hiểu của các vị nó rộng lớn, nó trùm khắp. Nếu như mà mình mà đang chú ý một cái gì đó thì cái tánh thấy, tánh nghe, tánh hiểu, tánh biết của mình nó dồn vô một chỗ thôi. Nhưng mà nó dồn vô một chỗ không có nghĩa rằng là nó chỉ có nhiêu đó thôi. Cái bản chất của nó vốn nó trùm khắp. Nhưng mà mình thì cho nó dồn vô một chỗ rồi mình mắc kẹt ở trong cái chỗ đó. Chính cái chỗ đó là cái chìa khóa của cái bộ kinh này. Bộ kinh Lăng Nghiêm. Ngài muốn chỉ ra cho mình trở về với cái bản tánh trùm khắp của mình thôi. Nhưng mà bản tánh trùm khắp của mình thì nhắc lại. Bản tánh trùm khắp nghĩa là làm sao? Tức là cái thí dụ như các vị để cái tâm thư thới thì các vị đang nghe. Thì đó là cái bản tánh của mình, đó là cái Phật tánh của mình, nó trùm khắp, tức là nó ở đâu, nó rất rất là rộng. Nhưng mà nếu các vị chỉ nghe cái chỗ thì đang nói chuyện ngay chỗ này thôi, thì cái sự cả giống như cái chỗ mà Đức Phật thí dụ, mà cái ngày A Nan một chút nữa các vị sẽ học, mà ngài nói rằng cái tánh, cái hư không nó bị co rút lại ở trong cái hàng hẹp, ở trong một cái phòng. Nhưng mà sự thật cái hư không nó không bị co rút lại, mà nó trùm khắp, nhưng mà ở trong cái hộp hình vuông thì nó hình vuông, trong hộp hình tròn thì nó hình tròn. Thì cũng giống như cái tánh nghe của mình nó trùm khắp, nhưng mà mình cho nó dồn lại ở cái chỗ gọi là ngay chỗ mình đang nghe pháp này thôi, thì nó ở ngay chỗ nghe pháp này thôi. Nhưng mà nhớ đừng quên cái bản chất của nó là nó trùm khắp, chứ không phải chỉ ở chỗ này. Cũng giống như cái tâm của mình hàng ngày, nếu mà mình thường sống ở trong cái chỗ trùm khắp thì đó là cái bản tánh, cái đó là bản giác của chư Phật. Các ngài thường sống trong cái chỗ trùm khắp, còn mình lại không chịu để cái bản giác của mình ở trong cái sự trùm khắp. Cái bản giác, khi mà nghe nói chữ bản giác, giác tức là cái sự gọi là tỉnh thức á, thì cái sự tỉnh thức á, nó gồm có cái tỉnh thức ở trong cái tánh nghe, ở trong cái nghe, cái thấy, cái hiểu, cái biết. Đó là cái sự tỉnh thức trong đại khái mượn trong bốn cái thứ đó là cái mà mình sử dụng hàng ngày. Thì cái tánh nghe, thấy, nghe, hiểu, biết đó nó vốn nó trùm khắp. Nhưng mà mình để cái tâm tư của mình, tự nhiên mình suy nghĩ một cái vấn đề nào đó. Thí dụ suy nghĩ về cái nhà, thì tức là mình để cái tâm trùm khắp của mình nó dồn vô trong cái nhà thôi. Thì nó bị hạn hẹp ở trong cái nhà, rồi riết nó thành thói quen. Rồi cái là mình buông cái nhà này, bắt đầu mình nghĩ tới cái tivi. Rồi buông cái tivi, mình nghĩ tới telephone. Buông tới telephone, mình nghĩ tới cái hearing, tức là những cái gì mà thí dụ như mình mắc cái đồ nghe lỗ tai, vân vân. Rồi buông cái đó, rồi cái mình nghĩ tới, tức là mình đưa cái tấm trùm khắp của mình á, nó lại dồn vô cái một chỗ không à, tức là vô trong cái hộp nhỏ xíu hoài à. Nên riết từ từ cái tấm trùm khắp của mình nó không còn buông ra nữa, mà nó bị mắc kẹt ở trong những cái hộp nhỏ. Thì cái bản giác của mình nó vốn trùm khắp cả không gian và thời gian. Mà kết cuộc rồi bây giờ mình cho nó vô trong cái hộp, mấy cái hộp tròn, hộp nhỏ, hộp tròn, hộp nhỏ. Biết rồi cái bản giác mình nó nằm ở trong bản hộp tròn, hộp nhỏ không à. Nên kết cuộc mình không có gọi là chánh biến tri giống như Phật. Phật chánh biến tri, tại sao ngài chánh biến tri? Tại vì cái tâm của ngài nó không có, tức là cái tâm của ngài, ngài để cho nó trùm khắp. Chứ ngài không có bị gọi là giống như trường hợp mình cứ đưa vô những cái suy nghĩ của mình, những cái lo âu của mình. Khi mình đưa vô những cái suy nghĩ lo âu, tức là mình đã narrow, tức là mình đã hạn hẹp lại cái tánh trùm khắp của mình lại ở trong cái hộp. Nên chính trong những cái sự suy nghĩ, trong những cái sự lo âu, nên riết nó thành cái thói quen, thì cái tánh trùm khắp của mình nó không còn rộng lớn nữa. Tức là nó bị, tức là mình nhận cái mà trong nhà Phật nói là nhận cái bọt nước mà cho là biển, à, kêu là cái bọt biển cho là cả một cái bể hư không, cả một cái biển, thì nó rất là thiệt là đáng thương xót, là chính là cái chỗ mà tất cả chúng ta thường hay bị mắc kẹt. Nên tu á, làm sao buông xả cái tâm ra để cho cái tâm trùm khắp của mình trở về cái bản giác trùm khắp. Nếu mình trở về được cái bản giác trùm khắp thì tức là cái tâm mình nó rộng như thái hư, thì đó là cái bản giác chánh biến tri. Chánh biến tri tức là chánh biến tri, tức là cái tri là tức là cái biết, à, chánh biến tức là cái nó đã trùm khắp, nó biết trùm khắp, nó biết tất cả, à, kêu là chánh biến tri. Mà chánh biến tri đó không phải chỉ có Phật có, mà sự thật tất cả chúng sanh đều có. Nhưng mà mình bị mê lầm, mình cứ đưa vào cái tư tưởng, mình cứ cho vào những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ, những cái lo âu, những cái sự tính toán, thì mình đưa cái tâm chánh biến tri của mình nó trở vô ở trong những cái hạn hẹp đó, riết nó trở thành những cái tâm gọi là nó không còn chánh biến tri nữa, à, nó lại bị mắc kẹt ở trong những cái chỗ nhỏ đó, à, nên nó thiệt là uổng. Đó là cái chìa khóa, nghe cho kỹ, đó là chìa khóa của sự tu hành của các pháp môn gọi là Lăng Nghiêm này, à, Thủ Lăng Nghiêm này. À, Đức Phật muốn chỉ cho mình, à, chỉ ra cái chỗ chánh biến tri mà tất cả vốn tất cả chúng ta đều có. Mà Ngài thí dụ một chút nữa các vị sẽ thấy, Ngài thí dụ nó giống như là Ngài A Nan đưa ra, Đức Phật mới chỉ ra cho mình thấy. Đó là một điểm mà Thầy nhắc nhở các vị để ý. Chút xíu nữa đi tới chỗ đó thì các vị sẽ không. Thứ hai, mà trong nhà Phật thường hay ví dụ đó, tức là bóng trăng. À, khi nó bóng trăng thứ nhất và bóng trăng thứ hai. À, bóng trăng thứ nhất thì các vị hiểu rồi. Bóng trăng thứ nhất đó là bóng trăng thật. Tức là thí dụ như ánh trăng, mặt trăng á, là thật. Đó, nhưng mà nó hiện xuống dòng nước thì nó có một cái bóng trăng. À, thì bóng trăng đó ở dưới nước đó là nó là hình ảnh của bóng trăng ở trên. Đồng ý không? Nhưng mà tuy nhiên, nó lại có thêm một bóng trăng thứ hai nữa, mà nó không thuộc vào bóng trăng thứ nhất. À, các vị phải hiểu cái này trước, rồi khi bắt đầu đi vô trong bài, tức là thầy khai triển những cái chỗ nó tắt trước, để cho các vị dễ hiểu trước, rồi khi thầy đọc tới đâu, các vị sẽ thông tới đó. Chứ còn không, các vị sẽ confused. Mà khi confused rồi, thầy ngay đó mà thầy giảng liền, thầy giảng ngay đó thì các vị thông, nhưng mà các vị sẽ quên cái đoạn đầu. Nên bây giờ thầy chỉ cái chỗ thông trước, rồi khi đọc tới đó thì tự nhiên các vị khế hợp, các vị sẽ thông thôi. Thì chính cái chỗ đó là cái chỗ khó của bộ kinh Lăng Nghiêm này, mà thường nhiều người không khi đọc có tại sao mà không hiểu, à, không hiểu trong kinh nói cái gì hết, mà cho nói rằng cái bộ kinh nó cao, mà sự thật nó cao là tại vì cái chỗ này nếu các vị có thông suốt rồi, các vị có hiểu qua rồi, các vị mới hiểu được cái chỗ Phật nói cái nhị nguyệt với cái gọi là đệ nhất nguyệt. Đệ nhất nguyệt tức là cái nguyệt là cái ánh trăng, nên tức là mặt trăng. Đệ nhất nguyệt ý nói là cái trăng, mặt trăng thật. Thì mặt trăng thật nó hiện cái hình bóng của nó trên cái dòng sông, hay trên cái mặt nước, hay là trên mặt hồ, à, hay là trên cái ly nước. Thì cái bóng trăng đó tức là nó là cái bóng của cái mặt trăng thật, đúng không? Thì cái bóng đó nó kêu là đệ nhị nguyệt, đúng không? Tuy nhiên ngoài ra có một cái đệ nhị nguyệt nữa, mà cái đệ nhị nguyệt này á, nó không phải thuộc vào cái đệ nhất nguyệt. Đố các vị biết là cái gì? Thì cái đó cũng khá hay, cái đó là cũng khá hay. Đại Hạnh đưa ra cái đó cũng khá hay, à, tức là qua cái sự tưởng tượng của mình. Nhưng mà cái này là thấy, tức là ý nói thấy rõ. Thí dụ như ánh trăng mặt trời mình thấy mặt trăng đàng hoàng, đúng không? Để cái ly nước mình thấy mặt trăng dưới ánh nước, dưới cái ly nước rõ ràng, thì nó rõ ràng nó có cái ánh trăng mình thấy đó. Thì làm sao mà thấy được cái ánh trăng cũng là cái ánh trăng thứ hai mà nó không thuộc vào ánh trăng thứ nhất? Đang nói về cái mặt trăng thứ hai, tức là nó là ảnh tượng, nó là thuộc về ảnh tượng, chứ nó không phải là thuộc về, tức là nhìn thì thấy có thật đó, à, nhìn thấy như thiệt vậy đó. Đó, nhưng mà nó không phải là thiệt.
Vậy là Phật, dạ thưa thầy, có phải là cái bóng của mình không thầy?
Cái bóng của chú. Nếu cái bóng dạ. Của chú á, cái bóng của chú á, nó là cái bóng của chú á, tức là nó là đệ nhị thôi, đệ nhị thân của chú. À, đệ nhất thân của chú là tức là cái thân của chú là thân thiệt, đúng không? thì nó qua cái bóng đèn, nó hiện cái hình ảnh của cái bóng của Chúa ở dưới đất, thì cái đó kêu là đệ nhị nguyệt. À, tức là nó là cái nó là do cái đệ nhất nguyệt nó hiện ra, đệ nhị nguyệt. Nhưng mà tức là do cái thân thiệt của Chúa nó hiện ra cái hình bóng đó thôi. Thì cái bóng đó là bóng dáng của cái thân thiệt, nhưng mà cái đó là một. Còn một cái nữa, nó thay vì nó cũng hiện ra một cái thân giống như thân của chú bằng cách nào? À, nó nhá ra một cái nữa, làm sao nó nhá ra một cái nữa? Không phải. À, không phải. Là vậy. Đây nè, bây giờ thì chỉ ra các vị để ý nè nha. Cái này nó quan trọng mà nó rất là hay. Thì khi các vị phải để ý cái đoạn này, thì khi sau này các vị đọc á, thì hay nhắc đi nhắc lại cái đệ nhị nguyệt, mà nó không phải thật sự của bóng của đệ nhất nguyệt. Thường là nó phải có cái bóng, đúng không? Thí dụ như ánh trăng, thì cái hình ảnh cái một cái ánh trăng ở dưới bóng trăng ở dưới cái ánh dưới cái dòng nước, thì mình kêu nó là cái bóng của cái trăng ở trên, đồng ý không? Nhưng mà còn một cái nữa, thí dụ như các vị, nhưng mà bóng ở dưới nước đó, cái bóng trăng ở dưới nước á, phải không? Nó rọi xuống mặt nước thì nó có hình ảnh của bóng trăng dưới nước, thì bóng trăng dưới nước là do cái ảnh của bóng trăng ở trên, đúng không? Nhưng mà còn một cái nữa, nó không phải thuộc vào bóng trăng của dưới trên. Nghĩa là sao? Tức là khi các vị lấy cái ngón tay, các vị nhấn vô cái con mắt, thì các vị nhìn, các vị thấy hai cái mặt trăng, đúng không? Thì hai cái mặt trăng, nghe cho kỹ nha. Thì hai cái mặt trăng đó, thì mặt trăng thứ hai mà các vị thấy nó không phải là bóng của mặt trăng thứ nhất, phải không? Nhưng đâu phải thuộc bóng của mặt trăng thứ nhất đâu. Bóng mặt trăng thứ nhất mới là thật sự là cái bóng ở dưới nước, mà là bóng mặt trăng. Còn cái này do các vị ấn cái ngón tay vô. À, do mắt các vị, do đại khái do mình nhậm đi cho nó dễ hiểu. Do mình ấn con mắt nên nó hiện ra một cái bóng thứ hai, cái trăng thứ hai. Nhưng mà nó không thuộc vào cái bóng của mặt trăng thứ nhất được. Bóng tức là cái hình thể của cái đó nó hiện xuống, kêu là nó là bóng, phải không? Thí dụ như thân mình đi, có cái ánh đèn nó hiện xuống qua cái thân của mình, nó hiện xuống đất thì mới có cái bóng của mình ở dưới đất, đúng không? Bây giờ thầy lấy ngón tay, thầy nhấn cái ngón tay, thí dụ như thầy nhìn đại hạnh đi, thì đại hạnh có một cái hình ảnh của đại hạnh hiện tại trước mặt thầy, rồi qua cái ánh đèn á thì thầy thấy cái bóng của đại hạnh ở dưới đất, thì cái bóng đại hạnh dưới đất là do cái thân của đại hạnh có đây, đúng không? Thì như thầy nói, cái bóng đó là do cái chánh thân của đại hạnh có, thì cái bóng dưới đất đó tức là cái bóng của cái thân của đại hạnh. Nhưng mà khi thầy ấn con mắt của thầy, thầy thấy đại hạnh thứ hai đó thì nó không phải thuộc cái bóng, mà do thầy ấn ra, hiểu không? Tức là chỉ có thầy thấy thôi chứ người khác không thấy. Nhưng mà cái bóng thứ hai của đại hạnh thì ai nhìn vô cũng thấy hết, phải không? Cái bóng mà nó hiện dưới đất á, thì bây giờ người nào nhìn cũng thấy đại hạnh có cái bóng dưới đất hết, thì đó là bóng thứ hai, đúng không? Mà bóng đó là do bóng của thứ nhất nó tạo ra. Còn cái mà thầy nhấn vô con mắt của thầy, chỉ có một mình thầy thấy thôi, nó cũng ra một cái hình đại hạnh thứ hai, đúng không? Nhưng mà nó không phải thuộc về cái bóng của đại hạnh. Nên kêu là đệ nhị nguyệt này á, là trường hợp là đệ nhị nguyệt nó không thuộc vào đệ nhất nguyệt, nhưng mà nó không dựa vào đệ nhất nguyệt mà nó có cũng không được, nó phải dựa vào đệ nhất nguyệt nó mới có, nhưng mà nó không phải thuộc cái bóng của đệ nhất nguyệt. Đệ nhị nguyệt cũng giả, mà để cái mà thầy ấn vô con mắt cũng là giả luôn. Nhưng mà cái mà nghe cho kỹ, cái mà thầy ấn vô con mắt mà thầy thấy được một cái hình ảnh thứ hai của đại hạnh đó, thì cái hình ảnh đó nó tương đối, nó gần sát với cái hình ảnh của đừng có phân tích sâu về cái đó. Nhưng mà thầy chỉ nói rằng á, là chỉ thấy rõ ra một cái hình ảnh thứ hai, hiểu không? Hình ảnh thứ hai này do hình ảnh thứ nhất, nhưng mà nó không phải thuộc vào hình ảnh thứ nhất. Bóng ở dưới mặt ở dưới đất, cái nó hiện dưới đất mới là thuộc về cái hình ảnh thứ nhất thôi. Cái đó các vị hiểu không? Tại vì khi các vị di chuyển thì nó di chuyển, còn mà tất cả mọi người đều thấy cái hình ảnh của cái bóng đó hết. Nhưng mà khi mà thầy lấy ngón tay, thầy nhắm vô con mắt, thầy có nhắm vô con mắt thì thầy mới thấy đại hạnh thứ hai rồi. Còn những người khác không cách nào mà thấy. Đó thì cũng vậy thôi. Thì cái bóng thứ hai, thì thấy các vị nhắm vô con mắt, nhắm ở trên đây nè, thì các bạn sẽ thấy hai cái hình ảnh một lần. Mà hai hình ảnh một lần đó, thì cái hình ảnh thứ hai đó không phải là bóng của hình ảnh thứ nhất, cho kỹ nha. Còn cái mà qua cái ánh sáng mà nó rọi cái hình ảnh thì xuống dưới đất á, thì cái hình ảnh đó là hình ảnh thuộc vào hình ảnh thứ nhất của thầy có. Thầy có cái thân này nên nó có cái bóng ở dưới đất, các bạn hiểu không? Thì cái đó nó thuộc về đệ nhị nguyệt này á, nó tương đối nó xa hơn là cái mà trong Phật, nhà Phật ví dụ cũng là đệ nhị nguyệt, tức là cái bóng ánh trăng thứ hai. Nhưng mà ánh trăng thứ hai này nó tương đối nó gần gũi hơn. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà chức Đức Phật chúng ta sẽ giảng cho các vị thấy. Đó là cái chỗ mà cái kiến tinh của mình, tuy rằng nó không phải là chân thật là nó là con người thật của mình, nhưng mà nó hầu như nó gần sát. Gần sát cái gì? chút nữa rồi các vị sẽ hiểu cái vấn đề đó. Thì ở trong kinh có đề cập tới đệ nhị nguyệt, không biết đầu dây các vị có hiểu chỗ đó không?
Dạ, vậy là Phật, dạ thưa thầy, chúng con hiểu được. Dạ, thí dụ như cái đệ nhất nguyệt, con lấy thí dụ là bây giờ cái thân con là đệ nhất nguyệt thì nó chiếu qua ngọn đèn hay qua cái ánh trăng hay qua cái mặt trời thì nó thành một cái bóng. Thì cái bóng đó cũng gọi là đệ nhị nguyệt. Ngoài ra nó còn cái đệ nhị nguyệt đó mà nó không liên hệ tới cái đệ nhị nguyệt kia. Là thí dụ như ta bị nhắm mắt đi, thì tự nhiên thấy ngọn đèn thành hai cái. Thì cái đó cũng gọi là cái đệ nhị nguyệt. Mặc dù là nó không gần với cái thứ nhất, nhưng mà nó từ cái bóng thứ nhất mà nó sanh ra. Phải như vậy không thầy?
Nhưng mà nó không thuộc. Nhưng nó không thuộc.
Dạ, nó không thuộc, nhưng mà nó từ đó mà nó sanh ra. Tại vì nó phải có cái bóng thứ nhất thì nó mới sanh ra được cái thứ hai. Cũng như ta lấy tay, ta nhấn vào con mắt thì tự nhiên nó thấy hai hình tượng. Cái đó thì chỉ một mình con thấy thôi.
Đúng. Cái đó là cái mà trong nhà Phật cũng dùng là kêu là đệ nhị nguyệt, nhưng mà nó không thuộc vào đệ nhất nguyệt. Không thuộc vào. Còn cái bóng ở dưới mặt đất á, mà các vị thấy.
À, nó thuộc vào.
Cái đệ nhất nguyệt. Còn cái mà các vị ấn con mắt, các vị thấy cái người thứ hai á, y chang như người thứ nhất á, đó là cũng là đệ nhị nguyệt, nhưng mà nó không phụ thuộc. Thì các vị phải hiểu, đó là cái kiến tinh của các vị, bởi vì nó gần sát dưới cái bản giác của mình. À, nhưng nó na ná, nó gần giống như vậy, nhưng nó không phải thuộc, tức là cái thấy nghe hiểu biết của mình á, nó là cũng là đệ nhị nguyệt, nhưng mà nó gọi là hầu như nó na ná, nó gần giống như cái bản giác chân thật của mình luôn. Nên chút xíu nữa Đức Phật sẽ diễn tả ra cho đó. Đó là chính cái chỗ mà nó khó nhất ở trong cái bộ kinh này. À, nó nằm ngay chỗ đó. Nếu mà các vị không hiểu cái thí dụ thì các vị thua. À, các vị đọc, các vị sẽ không hiểu. Rồi, bây giờ thì trở lại cái vấn đề. Đó là hai việc mà thầy nhắc cho các vị nha. Thầy nhắc lại, cái bản giác của mình vốn trùm khắp. Tự nhiên mình đưa nó vô một cái thí dụ như cái tánh nghe của các vị đang nghe. Đang, nếu các vị để thầm thả, đừng có nghe bất cứ cái gì hết. Cứ để lặng lặng, thì cái tánh nghe của các vị ở khắp tất cả mọi nơi. Nhưng mà khi các vị chú ý cái lời thầy đang nói chuyện thì tức là cái tánh nghe của các vị nó bị nằm ở trong hạn hẹp, ở trong cái chỗ đang nói chuyện thôi. Đó, tức là mình đưa cái hư không vô ở trong cái hộp, thì cái hộp nó ở trong cái hộp tròn, tức là đưa cái tánh nghe nó trở vô ở trong cái chỗ cái phòng này thôi, thì mình chỉ nghe trong cái phòng này thôi. Tại hay là nghe đừng nói trong cái phòng, mình chỉ nghe có một mình thầy nói chuyện thôi. Tại các vị đang chú ý cái tánh nghe của thầy mà, phải không? Thì tức là mình hàng ngày mình thường suy nghĩ cái này nào thì mình đưa cái tánh biết, tánh hiểu, tánh thấy nghe hiểu biết của mình nó dồn vô chỗ đó, rồi hàng ngày cứ đưa vô những cái dồn chỗ đó, nó riết, nó thành thói quen. À, mà mình không để cho nó trùm khắp, bởi vì cái bản giác của chư Phật, tại sao các ngài biết hết tất cả, tại các ngài không có cái tánh suy nghĩ giống như mình, không có lo nghĩ, không có lo tư, không có ưu phiền. Còn mình ưu phiền cái nào thì mình suy tư về cái đó. Mình suy tư về cái đó thì mình lại đem hết tất cả những cái tánh gọi là chánh kiến tri của mình nó dồn vô một chỗ. Cứ dồn vô một chỗ hoài khiến nó thành thói quen. Nó thành, tức là mình đưa cái tánh hư không của mình nó cởi vô trong cái hộp. Cứ cho nó vô trong cái hộp thì cái hộp nó chỉ hạn hẹp cái hư không. Ở trong cái hộp vuông thì nó chỉ trong hình vuông. Ở trong cái hộp tròn thì nó hình tròn. Tức là cái bản giác của mình nó vô trong cái tánh. Ví dụ như vô trong con mắt đi. Con mắt bình thường của mình hay tánh thấy của mình á, bình thường nó trùm khắp. Nhưng mà thí dụ như các vị chú ý trong cái đồng hồ, thì tức là các vị đưa cái ví dụ hình đồng hồ nó hình tròn, à thì các vị đưa vô ở trong cái thấy của các vị nằm ở trong cái đồng hồ hình tròn thôi. À, thì mình kết cục mình không thấy cái bên ngoài nữa. À, nếu khi mình buông cái tánh chú ý cái đồng hồ ra thì mình lọt vô cái mình lại là nhìn thấy cái bông, thì kết cục cái tánh thấy của mình nó dồn vô chỉ trong cái bông thôi. Mà hàng ngày mình cứ dồn vô những, mình cứ đưa cái tánh thấy trùm khắp của mình đưa vô những cái chỗ hạn hẹp, biết nó trở thành hạn hẹp luôn. Các vị hiểu chưa đó không? Tức là mình đi theo cái luân hồi sanh tử đó, cứ đi theo cái dòng, những cái dòng đó không à, mà mình không để cho nó buông xả nó ra, để cho cái bóng thấy nghe hiểu biết mình nó trùm khắp. Đó chính là cái chỗ mà trong cái bộ kinh này muốn chỉ cho mình làm sao đưa về ngài chỉ cho mình cái mà mình, cái chân tâm và cái vọng tâm của mình. Vọng tâm của mình là nó khởi lên nên mình mới thay vì mình để cái thấy cái nhìn của mình nó trùm khắp, mình không nhìn cái mình thấy cái gì đẹp, cái mình lo để ý cái đẹp, tức là nó bị hạn hẹp vô trong cái đẹp đó thôi. Các vị hiểu không? Cái thấy mình nó bị hạn hẹp vô cái đẹp đó. Rồi xong rồi cái gì nữa? Rồi cái ví dụ như cái mùi đang đi ngang qua, đang nhìn cái đẹp xong cái có mùi thơm, cái đầu cái tâm ý mình cứ dồn vô trong cái mùi thơm. À rồi nó cứ hết cái đại khái là sáu căn của mình. À mắt ta mũi lưỡi nó cứ vòng vòng mấy cái chuyện đó cho mình cứ ở trong cái hộp này, hộp mới hết hộp tròn rồi qua hộp vuông rồi qua hộp gọi là hộp méo, đủ thứ hộp hết. À, nên bây giờ mình cứ vòng vòng ở trong đó mà mình không buông được. Người nào chỉ cần buông xả xuống tức là đừng có dính mắc vô cái nào hết, thì tự nhiên cái tâm mình nó trở về chánh biến tri, hiểu không? Đó là cái chỗ mà Phật muốn chỉ làm sao mình phải sống với cái tánh chánh biến tri của mình, tức là cái tánh trực thấp, đừng có đưa vô cho bất cứ chỗ nào hết. Thì bây giờ bắt đầu, nhưng bây giờ mình biết làm sao chỗ nào là cái chánh, cái tánh chánh biến tri đây. À, bây giờ Phật chỉ ra đây. Thì đúng rồi, thì nếu mà tâm mình nó kẹt như chỗ nào thì tức là mình bị ở trong cái hạn hẹp đó thôi. Nên nó không được. À, ok, rồi, thì đọc cái chỗ đó để các vị nghe nha. Bắt đầu cái chỗ mà ông Vua Ba Tư Nặc nói chuyện với Đức Phật đây. Trước hết á, nhớ trước khi mà Đức Phật nói chuyện với ngài ông Vua Ba Tư Nặc mà hỏi Đức Phật á, thì nhớ Đức Phật có chỉ ra cái tánh mà cái ông chủ và khách rồi, phải không? Các vị có học qua rồi, phải không? Thì Đức Phật phóng cái ánh hào quang đó qua bên trái của ngài A Nan, ngài A Nan xoay cái đầu qua bên trái, rồi phóng ánh sáng qua bên phải, ngài A Nan xoay cái đầu qua bên phải, thì Đức Phật mới hỏi ngài A Nan tại sao cái đầu ông xoay qua xoay lại, đúng không? Thì ngài A Nan mới nói rằng sao? Nói rằng là tại vì Đức Phật phóng cái ánh sáng qua bên trái con nên đầu con xoay. Thì Đức Phật mới hỏi cái đầu ông xoay như vậy, cái tấm thấy ông nó có thay đổi không, nó có xoay theo không? Thì ông ngài A Nan mới nói tánh thấy con nó trụ còn không có, huống chi là nó động, phải không? Cái đầu con thì có động, nhưng mà cái tánh thấy không có động không? Tánh thấy có động không? Nó hằng thấy mà, đúng không? Thì nó hằng thấy tỉnh còn không có chứ sao có động? Tỉnh tức là nó giữ một chỗ còn không có nữa mà, phải không? Thì nó hằng thấy, cái tánh thấy. Bây giờ tay thầy có giơ lên giơ xuống thì tay thầy để động thôi, nhưng mà cái tánh hằng thấy của mình nó luôn luôn nó thánh tình lì, nó tiếp tục nó cứ như vậy thôi, phải không? Thì lúc đó ngài A Nan nói đúng, Đức Phật nói à đúng rồi, nó vốn là như vậy, tức là ông thấy được cái chỗ ông chủ, tức là sao, nó không có động, còn người khách mới là động, đúng không? Thì tay thầy có giơ lên giơ xuống hay là Đức Phật có phóng quang, cái đầu thì có lắc qua lắc lại, nhưng mà tánh thấy của thầy nó vẫn ở một chỗ, thì cái tánh thấy đó mới là thật sự là ông chủ, tức là chân tâm của mình, hiểu không? Còn cái mà lay động đó, cái đầu lay động thôi, nhưng mà tánh thấy nó chưa bao giờ lay động, phải không? Tánh thấy mà lay động thì tức là mình đã hết thấy rồi, phải không? Nhờ nó luôn luôn giống như thế này, giống như bóng đèn pin, thì nó thí dụ như bóng đèn pin thì bật nó ra, đúng không? Cái tay thì có lắc cái đèn pin qua lại, nhưng mà ánh sáng nó có lắc không? Ánh sáng tự trong cái ánh đèn pin nó không có bao giờ lắc hết, đúng không? Nhưng nó lắc là sao mình thấy, phải không? Nhờ nó nằm một chỗ nên mình đưa tới chỗ nào thì nó sáng cho đó, đưa chỗ nào thì nó sáng cho đó, phải không? Tại vì cái bóng, tôi nhớ nha, cái ánh sáng từ ở trong cái bóng, từ ở trong cái đèn pin nó rọi ra thì nó không có lay động, nó phải một chỗ thôi, thì mình đưa tới đâu thì nó sáng cho đó liền, phải không? Thì cái tánh thấy của mình sao, nó hằng luôn luôn nó như vậy, phải không? Nên thầy giơ tay các vị thấy, thầy không giơ tay các vị cũng thấy, nó luôn luôn nó có như vậy, hiểu không? Nắm được cho đó chưa? Đúng rồi, bởi vì tánh thấy nó như vậy rồi, bây giờ nó chỉ trụ là khi nói tỉnh là khi nó tới động, động với tỉnh là hai cái nó đối đãi. Còn bây giờ tánh thấy mình đừng có nói chết tới động hay là tỉnh, tỉnh còn không có sao kêu là động? Tại nó làm như vậy rồi thì sao có làm đàn tỉnh và động được, hiểu không? Thí dụ như bây giờ thầy nói thí dụ giống như cái đèn pin đi, thí dụ ở trong cái đèn pin á mà cái bóng đèn mà nó lung lay á, bóng đèn mà lung lay á thì khi thầy lắc á thì cái bóng cái ánh sáng đó mới làm nó là lay động, đồng ý không? Thì lúc có lúc không, lúc có lúc không, hay là nó lắc qua lắc lại thì ánh sáng nó mới lay động, thì cái đó mới nói là khi mà nó lay động á, khi mà ánh sáng nó nhảy đó thì kêu là động. Rồi khi thì giữ bóng đèn là một chỗ kêu là tĩnh, đúng không? Còn bây giờ thì cột chặt cái bóng đèn rồi, bây giờ nó cứ đưa một chỗ nó cứ như vậy thì đâu có nói là tĩnh hay động được. Tĩnh là động khi nào mà bóng đèn nó bị trục chặt cả, còn nó không bao giờ trục chặt hết thì làm sao kêu là tĩnh hay là động? Nó vốn nó luôn nó rỗi gì làm sao là động? Nó cái tay thì có lắc bóng đèn đi, lắc cái đèn đi lại, nhưng mà ánh sáng nó cứ như vậy thôi. Hiểu thầy nói không? Nó chưa bao giờ tĩnh mà đừng nói tới động. Tại tĩnh là đối với động mới là tĩnh. Tức là bóng đèn mà có lúc lắc á thì lúc đó mới nói tới là động với tĩnh, mượn tĩnh động để mà phân biệt. Các vị hiểu không? Còn giống như con mắt mình nó hằng thấy, á, có Phật nó cũng thấy, không có Phật nó cũng thấy. Á, thì cái gì gọi là tĩnh? Nó chưa bao giờ động kêu là tỉnh, nhưng mà nó cũng chưa bao giờ tỉnh, nó kêu là động, cái động cái gì, thấy không? Hiểu không? Nắm được cái chỗ đó mới được đó. Rồi sau đó rồi Đức Phật nhớ nha, Đức Phật mới chỉ cho ngài đại chúng thấy rằng cái tánh hằng thấy của mình á, hay là cái tánh ở một chỗ á, đó là ông chủ, à còn cái tánh gọi là nhớ nha, nó lìa tất cả tiền trần mà nó có tự thể của nó. Tự thể tức là tự thể phân biệt của nó, tự nó có. Cái đó mới là chân tâm của mình. Các vị đã hiểu cái đó rồi, phải không? Không hiểu gì hết. Ok, rồi. Giờ qua tới bài cái quyển thứ hai. À, bắt đầu nói gì ông vua Ba Tư Nặc nào. Bây giờ anh em và đại chúng nghe lời Phật dạy, thân tâm thư thái, nghĩ mình từ vô thủy đến nay lạc mất bản tâm, lầm nhận bóng phân biệt của nhân duyên căng trần. Hôm nay khai ngộ như đứa bé khát sữa bỗng được gặp mẹ. Chắp tay lễ Phật mong được nghe Như Lai hiển bày chỗ chơn vọng hư thật của thân tâm, phát minh hai tánh sanh diệt và chẳng sanh diệt ngay trước mắt. Thì hiển nhiên một cái sanh diệt và cái không sanh diệt. Bây giờ coi cái gì Đức Phật chỉ với sanh diệt và cái gì không sanh diệt. Những cái gì sanh diệt, sanh tức là sanh ra, diệt tức là mất. Cái gì có sanh ra thì cái đó có mất, đúng không? Mà làm sao mà biết cái gì có sanh ra? À, thì Đức Phật sẽ chỉ. Làm sao mình biết cái đó là sanh hay là không sanh? Làm sao mình biết? Thì dựa vào cái sự thay đổi, dời đổi. Thì cái gì nó có dời đổi thì nó có sanh diệt. Vậy thôi, hiểu không? Lúc lúc tốt, lúc xấu, lúc thương, lúc ghét, lúc giận, lúc hờn, cái đó là thuộc về sanh diệt. Thì chắc chắn sẽ có một ngày mất. À, nó là như vậy. À, lúc gọi là đại khái nó có cái sự thay đổi. À, từ trong cái bản thể, từ trong cái nơi đó, hoặc từ trong cái bản thể của cái vật đó. Khi ấy vua Ba Tư Nặc đứng dậy bạch Phật: xưa kia con chưa được nghe lời Phật dạy, thấy bọn ngoại đạo ca chiên diêm chấp cách pháp cũng có cũng không. Thì mình nghe cái coi hồi thời đó nhiều ngoại đạo họ ra đời lắm, nhưng mà đại khái có 6 cái ngoại đạo rất là lớn ở trong cái thời đó. Tuy rằng tới 96 cái ngoại đạo, nhưng mà có 6 cái tông phái, nó tương đối cái đường lối họ dạy nó giống giống như Phật, nhưng mà nó chưa hoàn toàn là gốc ráo. À, các pháp cũng có cũng không, và tỳ la chi tử chấp mãn kiếp tự nhiên đắc đạo, điều nói thân này sau khi chết đoạn diệt gọi là niết bàn. Nay dù gặp Phật nhưng vẫn còn hồ nghi. À, tức là nghi ngờ, gọi là mơ mơ hồ hồ á, tức là chưa có rõ ràng lắm. Chẳng biết làm thế nào mới được chứng tỏ chỗ chẳng sanh diệt của tâm này. Hiện nay hàng hữu học trong chúng đều mong cùng nghe. Hữu học tức là những người còn đang học. À, tức là hàng hữu học tức là hàng nào? Tức là từ A Na Hàm trở xuống, những cái vị dù đang chứng quả thánh vào dòng thánh thứ 3 đi nữa vẫn còn là hữu học. Chỉ có vô học là bậc nào? A La Hán. À, A-la-hán mới là vô học thôi. Còn tất cả từ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm vẫn còn học, tức là vẫn còn kêu là hữu học. À, hoặc là những cái phàm phu giống như chúng ta thì còn là hữu học. À, nhưng mà khi các vị tu mà các vị đạt đến cái quả vị A-la-hán rồi không cần học nữa. Tại vì tự tâm nó đầy đủ, các vị sẽ thấy tự tâm nó đầy đủ, không cần phải mượn bên ngoài nữa. À, hay này, cái chỗ này bắt đầu là vô ở trong cái chỗ Đức Phật chỉ cái chỗ cái chân tâm cho mình thấy. Phật nói với vua: thân ông ở đây, nay ta hỏi ông, cái nhục thân này đồng như kim cang thường trụ chẳng hoại hay có biến diệt? Tức là cái thân của nhà vua đó, cái thân của các vị ngồi đây nè, nó đồng như là kim cang thường trụ, tức là giống như cái thân tướng gọi là nó không bao giờ mà nó thay đổi hết á. À, hay là nó sẽ biến diệt hả? Thân của các vị nó sẽ sống hoài như vậy hay là nó sẽ biến diệt? Sao các vị chưa biến diệt, sao các vị biết các vị biến diệt? Lỗi. À, đúng rồi đó. À, đó thì đây Đức Phật hỏi là ngày ông vua Ba Tư Nặc trả lời giống như mấy vị mới trả lời đó. Bạch Thế Tôn, thân con rốt cuộc sẽ biến diệt. Phật nói: ông chưa diệt, ông chưa từng diệt, tại sao ông biết nó sẽ diệt? Thấy không? Coi từ từ sẽ chỉ ra. Bạch Thế Tôn, cái thân vô thường biến hoại của con dù chưa từng diệt, nhưng con xét thấy trước mắt niệm niệm vừa đổi, mãi mãi không thôi, dần dần tiêu mòn như lửa thành tro, sự tiêu mòn chẳng ngừng, nên biết chắc chắn thân này rồi sẽ diệt mất, đúng không? À, Phật nói: đúng thế đại vương, tuổi tác của ngài, tuổi tác của ông á, nay đã già yếu, vậy mặt mày so với thở nhỏ như thế nào? À, từ từ Đức Phật chỉ ra cho mình thấy nè, cho vua Ba Tư Nặc thấy, nhưng mà chính là cho mình thấy nha. Nhớ ngừng ngay đây, nhắc cho các vị nghe. Ở trong kinh á, hay nói cái câu này mà hầu như mình thường nghe mà mình không hiểu nó là như thế nào hết. Trong kinh hay nói rằng mình học pháp cũng giống như ngón tay chỉ mặt trăng. À, nhưng mà phải nhớ, nhờ ngón tay để thấy mặt trăng, chứ đừng cho ngón tay là mặt trăng. Kết cục là mình chẳng biết mặt trăng mà cũng chẳng biết ngón tay luôn nữa, phải không? Tại vì mình cứ cho ngón tay là mặt trăng thì sự thật mình biết đây là ngón tay, mà các vị cũng không biết đó là mặt trăng luôn nữa. Các vị hiểu cho đó nghĩa là sao? À, hầu như mình nghe cái thí dụ đó hoài mà mình không hiểu cái gì hết. Phương tiện nghĩa là sao? Hiển nhiên đó là phương tiện cho mặt trăng. Nà, không phải vậy đâu. Không phải chỉ đơn giản vậy. Nghĩa là sao? Bởi vì kỳ trước thầy có nói, người trí khi nghe một cái gì đó, họ quay về bản tâm. Họ thấy ở trong bản tâm của họ, đó là người trí. Đó là người mượn cái ngón tay để thấy mặt trăng ở trong con người của họ. Hiểu không? Còn các vị dựa vào cái lời nói của thầy, dựa vào cái lời nói của vị pháp sư mà các vị phân biệt ở trong đó, tức là các vị dùng cái vọng tâm để nghe pháp, tức là các vị nương theo cái bóng, các vị cho ngón tay là mặt trăng rồi, hiểu không? Khi nào mà các vị mượn ngón tay để thấy mặt trăng đó là sao? Tức là mượn cái hình ảnh của thầy đang nói ra mà các vị luôn luôn phản ánh nhìn lại trong cái bản tâm của mình đó, mình thấy cái tâm mình nó đang như vậy đó, đó là các vị mới thấy được mặt trăng của các vị, hiểu không? Còn mình nương theo cái bên ngoài, thí dụ như bây giờ á, có một mới nãy thầy nhắc cái câu chuyện đó lúc ban đầu, có một vị thiền sư khi bước vô trong cái bài, trong cái chỗ mà nghe pháp, ta khi mà ông ta nghe, ông ta ôm những cái tư tưởng của ông ta vô trong đây, thì một vị hòa thượng mới cầm cái ly nước trà đó, ngài mới rót nước trà, mà khi ngài rót nước trà, ngài cứ rót vậy nè, rót hoài, cái trà bắt đầu nó tràn ra, cái vị mà thiền sư mà vô nghe pháp á, cái vị mà thiền sinh á vô nghe pháp mới thấy thầy nước nó tràn ra à, thì rõ ràng là sao, cái vị thiền sinh đó chỉ thấy ngón tay, tức là thấy ông thầy chỉ đổ nước ra thôi, mà vị thiền sinh nó không thấy rằng trong lòng mình đang ôm ấp những cái kiến thức của mình, nên khi mà vô đây rồi á, ông thầy mới ngừng lại, ông thầy mới nói đây thì cũng giống như ông thôi, giống ở chỗ nào ông vô đây ông muốn nghe pháp à, ông phải trút hết, bây giờ á tôi muốn đổ cái nước sạch của tôi, nước tốt của tôi vô trong ly ông phải trút hết cái nước của ông ở trong cái ly ra đi thì tôi mới trút được cái nước vô được, đồng ý không? Nếu trong ly của ông mà nó đầy ắp nước á thì dù tôi có trút nước vô nữa thì nó sẽ tràn ra, phải không? Thì ý nói là gì, nếu như á cái người mà thiền sinh á mà họ mượn ngón tay mà thấy mặt trăng á, tức là khi ông thầy mà ông rót nước cái kiểu đó, tức là người thiền sinh tự tỉnh giác liền. À, mình không nên đem những cái kiến thức vô trong đây mà mình để mình nghe pháp. Tại mình vô đây mình nghe pháp, mình đem những kiến thức cũ của mình vô đây thì làm sao ông thầy rót vô được những cái bài pháp vô trong đầu mình được đây. Đó, ví dụ như khi mà mình thấy ông thầy mà đang rót nước đó mà cái người thiền sinh phản ảnh lại mình liền đó, thì tức là người thiền sinh mượn cái ly trà mà nó tràn đầy để thấy được cái chân tâm của mình, thấy được cái chỗ của mình. Đó là cái người dựa vào, nương vào cái ngón tay để thấy mặt trăng. Còn mình á, lại là đi theo cái ly nước trà, đúng không? Mình cứ thấy ông thầy đổ nước trà tràn, mà mình không thấy cái tâm mình tràn. Đó, các vị hiểu không? Cũng giống như gì? Hằng ngày, các vị đều rửa chén, phải không? Rửa chén mục đích chi? Để cho chén nó đừng dơ, phải không? Hàng ngày mình cứ cắm đầu cắm cổ, mình cứ rửa chén cho nó không dơ, mà trong cái đó tâm mình nó dơ, mình lại không chịu rửa. Hả? Thì hàng ngày mình cũng giống như là mượn, tức là theo ánh trăng, theo cái ngón tay để thấy mặt trăng, mà sự thật không phải theo ngón tay thấy mặt trăng, mình cho ngón tay là mặt trăng luôn nữa. Hả? Qua những cái hành động tu tập của mình, hàng ngày mình cuốc đất, mình trồng khoai, tại sao chư tổ đều dạy tất cả các pháp đều là Phật pháp? Tại mình ở trong đó mình cũng chưa tu, lo rửa chén cho sạch, mà trong cái tâm mình cứ mỗi lần đang rửa chừng nào là càng giận. Tại sao cứ bắt tôi rửa hoài vậy? Thì cái tâm mình nó đang dơ mà mình lại không rửa. Các vị thấy chỗ đó không? Hầu như tất cả chúng ta đều mắc kẹt cái chỗ đó. Đều là gọi là cho nó ngón tay là mặt trăng mà lại không thấy rằng mình là nương ngón tay để thấy mặt trăng. Tức là nếu cái người khác á, thì nương trong lúc mình rửa chén để thấy rằng à mình rửa chén nó càng dơ nè, mình phải rửa cho thật sạch. Thì họ phản ảnh lại trong tâm họ, cái tâm mình còn đang dơ nè, tâm mình còn đang hỉ nộ ái ố nè. Những cái đoạn nào mà mình cái đang dơ bẩn, bây giờ mình clean nó, mình rửa sạch nó, cũng giống như mình rửa sạch cái chén. Các vị hiểu chỗ đó không? Hiểu không? Hiểu chỗ đó không? Mà hầu như mình không làm cái chuyện đó, nên rõ ràng là mình cứ trong kinh Phật dạy rõ ràng à, mỗi lúc mình làm bất cứ cái gì đều có cái câu kệ để tỉnh thức mình, để quay về con người của chính mình. Mà hàng ngày các vị rửa chén bao nhiêu lần, cái vị rửa thân có bị bao nhiêu lần, mà có bao nhiêu lần vị ngồi suy tư lại để rửa cái tâm của mình cho nó sạch. Còn như không có như vậy mà mình tu hoài mình không tiến bộ là lý do đó hả? Mà Phật dạy rõ ràng, tội từ tâm khởi đến tâm sám, tâm được tịnh thì tội mới tiêu. Bây giờ mình không lấy cái tâm mình ra, mình không thấy tâm mình nó dơ chỗ nào hết á, mà qua những cái hành động hàng ngày ở trong chùa đều gọi là tỉnh thức cho mình hết, đều là ánh trăng, đều là ngón tay chỉ mặt trăng cho mình hết, đều là phương tiện chỉ ra cái chân tâm cho mình hết, mà mình lại không thấy hả? Mình cắm đầu mình cứ gọi là, thí dụ như mình cuốc đất trồng bông đi, mình muốn trồng cái bông cho đẹp. Trong khi đó trong cái tâm điền của mình nó cũng cần phải trồng một cái bông cho đẹp nè. Cái bông đẹp đó là gì? Cái lời nói chân thật, lời nói dịu dàng, lời nói dễ thương, hay là đại khái là những cái hành động nó tốt đẹp. Hầu như mình không chịu làm, mình cứ trồng cái bông cho đẹp mà trong cái tâm mình nó vẫn còn nghi ngờ, đố kỵ, hơn thua, phải quấy. Thì rõ ràng mình toàn là đi theo bên ngoài không à. Mình không cách nào mình tu trong cái chân tâm mình được hết. Mà rõ ràng trong Đức Phật đã dạy rõ ràng tất cả các pháp đều là Phật pháp hết. Nhưng tại mình không thấy, mình không chịu dụng nó. Hoặc nhiều khi mình thấy đó mà mình quên. Nó phải được nhắc nhở trồng cái bông cho đẹp bên ngoài, làm sao trong lòng mình có được cái bông đẹp nó như vậy. Đó. Bông đẹp nghĩa là cái bông nó tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái Bồ Tát. Đó. Biết đem cái đẹp tới cho đời, đem cái an vui tới cho đời, không cần đời đối xử nó như thế nào. Cái con nít gặp nó, có đái nó trên người nó đi nữa, nó cũng ung dung, nó vẫn cố gắng, nó phô được những cái đẹp gì của nó. Người có đi ngang qua đá nó một cái đi nữa, dù nó gọi là gần chết đi nữa, nó cũng ráng cố gắng, nó vươn lên để nó giữ cái bông đó cho thế gian. Tới khi nào nó kiệt sức thôi, thì đó là cái hình ảnh của cái bông đẹp. Là một cái bông đó mình cần nên trồng cái bông đó đó. Ở trong cái tâm địa của mình, nó là nếu mà mình biết sử dụng cái đó thì rõ ràng là mình nương cái ngón tay mà thấy mặt trăng. Còn nếu mà mình cứ dựa vào cái bông này phải như thế đó, nó phải trồng như thế đó, thì tức là mình đang chạy bên ngoài. Tức là mình không nương cái ngón tay mà chỉ mặt trăng, mà mình ở trong cái ngón tay mình phân biệt. Các bạn hiểu không? Mình ở trong ngón tay mình càng phân biệt thì càng rối rắm ở trong đó. Và kết cục rằng mình chẳng biết ngón tay là mặt trăng. Ngón tay tức là cái mà mình nương vào nó để mình thấy mặt trăng. Để thấy được cái chân tâm của mình. Mình nương vào cái sự trồng trọt của mình để thấy được cái chân tâm của mình. Hàng ngày mình phải trồng bông nè. Hàng ngày mình phải gọi là dãy những cái cỏ hoang, cỏ dơ nè. Đó là mình biết cách mình tu. Đó quay trở về cái chân tâm của mình phải dãy sạch đi. Những cái rác rết phiền não trong tâm. Như vậy mới là đúng là cái người gọi là làm vườn. Người làm vườn nó là như vậy. Đó. Mà mình biết sử dụng như thế đó thì cái đó mới đúng là ở trong cái bài kinh mới Đức Phật có nói đó. Mượn ngón tay mà thấy mặt trăng. Chứ đừng có đưa ngón tay mà thấy mặt trăng. Chứ đừng ở trong cái ngón tay mà phân biệt. Nếu mà con ở trong ngón tay con phân biệt, rõ ràng con chẳng biết ngón tay mà con cũng chẳng biết mặt trăng nó ra sao luôn. Các vị hiểu chỗ đó. Cái chỗ đó nó rất là quan trọng. Mà cái mà mình tự nghe. Nghe nói mình không hiểu cái như ngón tay thấy mặt trăng là sao. Là khi nào mà mình nghe pháp, bài pháp giảng tới đâu mà mình phản ánh được ở trong tâm của mình, mình thấy rõ chân tâm của mình nó đang ở chỗ đó, mình đang mắc kẹt chỗ đó, bây giờ mình đang tiến bộ được chỗ đó. Đó là cái người đưa ngón tay để thấy mặt trăng. Còn các vị ở trong cái lời nghe pháp đó, các vị phân biệt ở trong đó, phân biệt đúng, phân biệt sai, phân biệt thế này, rõ ràng các vị chẳng biết ngón tay, người ta gọi là mượn ngón tay để chỉ cho mình cái mặt trăng, mà mình là không thấy cái mặt trăng, mình không chịu đưa cái ngón tay để thấy mặt trăng của mình. Mặt trăng tức là cái sự thanh bạch, cái sự trong trắng, cái sự lành lặn, cái sự gọi là sáng suốt ở trong người mình. Mình là không chịu để ý cái đó. Mình còn chơi, ông thầy này nói dở, ông thầy này nói hay, ông thầy này nói pháp thế này thế kia thế nọ. Rõ ràng là mình ở trong cái lời thuyết pháp mà mình phân biệt ở trong đó. Mà mình không thấy rằng cái lời thuyết pháp đó đang nói gì cái pháp ở trong người mình. Các bạn hiểu cho đó không? Thế Tôn, cái thân vô thường biến hoại của con dù chưa từng diệt, nhưng con sẽ thấy trước mắt niệm niệm dời đổi mãi mãi không thôi, dần dần tiêu mòn như lửa thành tro. Sự tiêu mòn chẳng ngừng nên biết chắc chắn thân này rồi sẽ diệt mất. Khi thầy đọc tới đây các vị có thấy được ở trong người của các vị hay không? Nếu thầy đang đọc mà các vị cảm giác là nó đang ở trên người của các vị, đó là các vị đang mượn gọi là pháp để thấy được cái pháp ở trong người của các vị. Tức là tự tánh pháp ở trong người mình. Nếu mà không á, thì mình chỉ nương theo cái pháp bên ngoài. Mình cứ theo cái thế gian tam bảo. Mà mình quên đi mình có cái tam bảo, tự tâm tam bảo. Mình có Phật bảo, mình có Pháp bảo, mình có Tăng bảo ở trong con người của mình. Mỗi người ai cũng có hết. Dù người tu, người ngu, người dại, người cỡ nào cũng có hết. Nhưng mà cái sáng suốt là cái sử dụng nó lúc nào, khi nào. Đừng có đi theo cái thế gian tam bảo mà quên đi cái tự tánh tam bảo của mình. Khi nào thầu đạo tới đâu mà cái bị cảm giác được nó đang ở trên người của mình. À, trong đây nói rằng cái thân vô thường biến hoại của con. Khi các bị nghe trong đây là cái lời bạch của ông vua Ba Tư Nạc đối với Đức Phật, ngài bạch với Đức Phật. Mà trong đó mình cảm giác giống như mình đang nói chuyện với Phật. Chính con thấy rõ ràng cái tâm con cũng y chang với cái tâm của ông vua Ba Tư Nạc, không có khác chút nào hết. Đó là các vị thấy được cái mặt trăng của các vị. Để từ đó học pháp là phải học như vậy đó, phải học pháp mà học cái bên ngoài. Bởi vì thầy nhớ cái cách này nè, hồi xưa lúc mà thầy học ở trong đại học cũng vậy đó. Rõ ràng ở trong đó nhất là cái môn về anatomy, tức là về những cái cơ thể học. À, ở trong cơ thể mình nó có những cái thành phần gì. Thầy học hầu như thầy không, thầy gọi là bị mắc kẹt ở trong cái di văn tự không à. Tức là thầy cứ để ý đại khái cánh tay đó, nhưng mà trên cái hình ảnh, trên cái hình vẽ. Chứ thầy không thực chất rằng thầy hiểu rằng nó đang học ở trên người của thầy. Nhưng sau khi mà thầy thi xong rồi thì kết cục thầy quên hết ráo. Các bạn hiểu chỗ đó không? Nên chính cái chỗ đó mà thầy kinh nghiệm đó, thầy mới dạy, thầy mới nhắc lại cho một số Phật tử cũng vậy. Một số đệ tử mà nó đang học ở trong đại học cũng vậy đó. Khi học các con phải nhớ rằng các con đang học trên người của các con thì các con mới nhớ dai được. Chứ còn học mà trên cái tờ giấy ấy, thì hiển nhiên sau đó các con nhớ mà sau đó con sẽ quên. Các bạn hiểu chỗ đó không? Tại vì nó không có liên hệ mình lúc đó mà sự thật nó như vậy. Nếu mà không ai chỉ ra đó, như ai bị mắc kẹt cái chỗ đó hết. Chỉ học ở trên cái từ chương thôi à, trên cái hình thôi à. À, hình vẽ à, cái ngón tay này nó kêu là ngón chỉ, ngón tay này ngón giữa, ngón tay đeo nhẫn, thí dụ như vậy. Thì mình chỉ biết ngón tay như thế đó. Nhưng mà khi đụng chuyện vào các kết cục không biết xài như thế nào hết. Giống như hồi xưa mình học toán cũng vậy. Chính thầy học toán cũng vậy. Thầy học toán thì rất là giỏi chứ không phải là thường đâu. Nhưng mà sự thật khi mà ra áp dụng thầy không biết áp dụng thế nào hết. Tại sao? Tại vì thầy học ở trên tờ giấy. À, nên cái định luật rất là đơn giản. Cái mà thí dụ như khi mà thầy nhớ cái bữa mà làm cái slab này nè. Cái slab tức là cái nền của cái nhà cư sĩ này nè. Thầy không biết cách nào mà làm sao mà tính làm sao là mình làm nó có vuông góc hay không vuông góc. Không biết cách nào tính làm sao mình biết nó là vuông góc. Làm sao mình căng một cái đường lai làm sao nó vuông góc được. Trong khi đó cái sợi dây nó dài quá, làm sao mình đo được từ cái góc này cái chỗ mà mình căng ra đó nó là vuông góc được. Trong khi đó cái đó mình học ở trong đại học rồi mà mình lại không biết, mình học ở trong hình học rồi mà mình lại không biết, mà không biết sử dụng đó. Bất giác khi có người họ nói cái ô thì ra nó là như vậy, chỉ cần sao ngay lúc đó, chỉ cần mình tính sao ngay chỗ cái điểm góc đó mình chỉ cần mình kéo ra, thí dụ nó theo cái định luật của nó 3, 4 là nó là 5. Nó cứ theo vậy thôi à. Chiều dài, chiều ngang này nó là 3, chiều ngang này nó là 4, thì cái chiều xéo của nó bắt buộc nó phải là 5. Nếu mình tính từ cái điểm mà mình ngừng cái chỗ 3 với 4 đó, mà mình đo lại mà nó không tới 5, tức là nó lại không vuông góc. Nó cứ như đó thôi, nó đơn giản như đó rồi. À, mà trong khi đó vô trong hình học mà đưa cái cuốn tập cho thầy hả, chứ thầy giải kiểu gì, họ trước kiểu nào thầy làm ra cũng được hết á. Nhưng mà khi mà đụng chuyện thầy biết xài sao hết. Rõ ràng tại sao phải thầy học ở trên cái tờ giấy ha, mà thầy không có thực chứng ở trong cái cuộc sống. Nên chính cái đó là thất bại. Đó chính là cái chỗ mà trong nhà Phật nói các con chỉ nương cái ngón tay mà các con không thấy mặt trăng. Tức là các con không nương ngón tay mà các con cho ngón tay là mặt trăng. Nên kết cục cả đời của các con chỉ phân biệt ở trong ngón tay thôi. Nên cả đời các con cũng chẳng biết ngón tay, cũng chẳng biết mặt trăng là chỗ đó. À, người ta mượn cái tờ giấy, mượn cái bài toán để chỉ cho mình trong cái thực tế mình sống. Mà mình lại không nhớ cái đó mình áp dụng ở trong thực tế cuộc sống của mình trong lúc mình học. Mà mình cứ nghĩ trên cái tờ giấy. Nên khi đưa tờ giấy toán cỡ nào mình làm cũng được hết. Nhưng mà khi ra thực tế áp dụng mình chẳng biết áp dụng chỗ nào hết. Các bạn hiểu chưa đó, tại vì đó.
Như bây giờ, chẳng như nguyên tắc Archimedes chẳng hạn. Đó, thì một ví dụ nó rất là dễ, rất là cụ thể. Chẳng hạn như việc trong một cái nhà. Dạ, cái đó mình học trong đó thì mình biết cái này. Nhưng mà khi mình ra thực tế mình không biết áp dụng phương pháp đó mình làm. Thì nó cũng do mình chỉ biết trên giấy tờ thôi.
Bởi vậy, nên khi các vị học pháp cũng vậy. Khi đọc tới đâu các vị phải cảm giác rằng nó nằm ở trên người của mình. Để chi khi mình mới thống thiết sanh tử được. Chứ còn không mình không cách nào mình thống thiết sanh tử hết. Tại vì sao? Tại cái bản chất của mình á, là cái bản chất gọi là lười biếng. Cái bản chất của mình là bản chất gọi là ở trong cái cảnh gọi là sanh diệt không à. Mình không chịu muốn thoát ra khỏi sanh diệt. Nên chính cái đó là nó kẹt. Nó kẹt từ cái chỗ đó. Bà Thế Tôn, cái thân vô thường biến hoại của con, dù chưa từng diệt, nhưng con xét thấy trước mắt niệm niệm vừa đổi. Mình có thấy trước mắt mình niệm niệm vừa đổi không? À, mãi mãi không thôi, dần dần tiêu mòn, như lửa thành tro, sự tiêu mòn chẳng ngừng, nên biết chắc chắn thân này rồi sẽ diệt mất. Nếu mà mình mà thống thiết với những cái câu này nè, mà nó thống thiết, tức là nó luôn luôn nó nhắc, nó gọi là gửi trong đầu mình, luôn luôn nó nhắc nhở trong đầu mình á, thì chắc chắn mình sẽ lo tinh tấn mình tu. Chứ mình không có cái tâm mà mình lo cái tâm tranh cãi, cái tâm hơn thua, cái tâm phải quấy, cái tâm gọi là dòm ngó người này, gọi là định nghi kỵ người nọ, không có. Bây giờ mình biết rằng cái tâm là cái thân này nó sẽ diệt nè, mà vừa vừa nó mỗi thời gian nó vừa đổi đây nè. Phật nói đúng thế đại vương, tuổi tác của ông nay đã già yếu, vậy mặt mày so với thở nhỏ như thế nào? Mình so mình nhìn vô trong kiến mình thấy rõ ràng lúc mình mới bước vô mình tu á, à mặt mày mình như thế nào, rồi bây giờ mình thấy bắt đầu mình già rồi, thấy không? Nhìn bắt đầu có tóc bạc vân vân, hoặc là bắt đầu cơ thể bắt đầu mình yếu rồi, à mình thấy bắt đầu mình lớn, bắt đầu từ từ nó già lớn rồi đó. Thì giờ mình phải lo tinh tấn mình tu. À, bạch Thế Tôn, xưa con còn nhỏ, da thịt mơn mởn, đến khi trưởng thành khí huyết sung túc, nay thì già tuổi già, ngày thêm suy yếu, hình sắc khô gầy, tinh thần mệt mỏi, tóc bạc mặt nhăn, sự sống chẳng còn bao lâu nữa, làm sao mà so với lúc trẻ mạnh được? Phật nói, hình thể của ông á, đâu phải bỗng nhiên mà biến hoại, phải không? Hình thể của mình đâu phải bỗng nhiên mà biến hoại đâu, bỗng nhiên nó phải tự nhiên nó biến hoại một cách đột ngột đâu. Nghe nè, nghe coi ông trả lời nè, bạch Thế Tôn, sự biến hoại âm thầm vừa lỗi, phải không? Con thật chẳng hay, thì có chứ, nó âm thầm, nó vừa đổi mình thật không hay, đúng không? Mùa đông, mùa hạ, thấm thoát trôi qua, mới hạ xong bắt đầu vô đông rồi, thu bắt đầu tới rồi, chuẩn bị vô đông, đúng không? Con nó cứ đi qua như vậy, dần dần đến thế này, tức là đến cái tuổi già như thế này. Đó, tại sao khi 20 tuổi, dù gọi là trẻ, nhưng mặt mày đã già hơn lúc 10, khi 30 tuổi lại xuất hơn lúc 20, tức là nó còn kém hơn lúc 20. Đến nay đã 60, so với lúc 50 thì suy yếu hơn nhiều. Như vậy là lúc mà ngài ông vua Ba Tư Nặc mà nói chuyện với Phật, lúc đó là ngài 60 tuổi. À, thì trong đây bị nào là hơn 60 tuổi là thấy là hơi quản rồi đó. À, mà không biết có quản nổi hay không nữa. Thầy nói con còn trẻ. Hả? Có quậy lần lần không? Vậy mà thầy có cô Phật tử, bà cụ tên là bà cụ Diệu Hỷ á. À, năm nay bà cụ 80 tuổi rồi mà bà cụ cũng chưa thấy là bà cụ già nữa đó, ngon lành chưa? Ừ. Thế là còn chưa kêu xuất gia tu chưa? Để chờ. Đến nay đã 60, so với lúc 50 thì suy yếu hơn nhiều. Thế Tôn, con cảm thấy sự vừa đổi âm thầm trôi chảy theo kỳ hạn 10 năm. Đúng kỳ hạn 10 năm không? Đúng không? No, không thể kỳ hạn 10 năm được. Đúng rồi, nó thay đổi từng sát na chứ không phải 10 năm. Nhưng mà lấy 10 năm thì cho nó dễ thấy. Nhưng mà nhìn kỹ đi thì sẽ thấy nó không phải là 10 năm. Thì đây, ông vua Ba Tư Nặc ông nói nè. À, so với 50 tuổi thì suy yếu hơn nhiều. Thế Tôn, con cảm thấy sự vừa đổi âm thầm trôi chảy theo kỳ hạn 10 năm. Nhưng nếu suy xét tỉ mỉ, thì cái biến đổi ấy đâu phải từng 10 năm. Thật ra thì mỗi năm mỗi đổi, cho đến mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi giờ, trong mỗi sát na, niệm niệm biến đổi chẳng ngừng. Nên biết thân này chung quy biến diệt vậy. Phật nói, ông thấy biến hoại vừa đổi, chẳng ngừng, ngộ biết, phải diệt. Nghe cho kỹ nha. Ông biết nó có sự biến đổi vừa, ông biết nó có sự biến đổi đó, nó có sự vừa đổi đó, thay đổi vừa đổi đó. À, biết là nó sẽ bị diệt. Vậy, trong lúc diệt, ông còn biết trong cái thân có cái chẳng diệt chăng? Rồi không? Như vậy khi mình nghe tới chỗ này rồi mình chịu rồi nè. À, Như vậy trong cái thân này tuy rằng Ngài nói diệt đó, nhưng mà ở trong cái thân này có cái không diệt. Đức Phật mới hỏi, ông có thấy cái gì nó không diệt chăng? Qua cái nặc chấp thay bạch Phật, con thật chẳng biết, con không biết cái trong thân này có cái chẳng diệt. Cái tâm là cái quỷ gì, là cái gì đó. Thấy không? Cũng nói bậy nữa, thấy không? Thì trước đây học rồi, cái tâm ai cũng nói là cái biết, đó là cái tâm của con. Cái tâm nó nằm đâu? Giữ trong thân này nữa, phải không? Đã học qua rồi mà cũng quên nó rồi, thấy chưa?
Bây giờ nè, các vị nghe cho kỹ nè, trong thân mình có cái không sanh diệt. Bây giờ nghe cho Phật dạy cái gì nó không sanh diệt đây để mình tu. À, rồi Phật sẽ chỉ cho mình. Phật nói, ta nay chỉ cho ông cái tánh chẳng sanh diệt đại vương. Ông thấy nước sông Hằng hồi mấy tuổi? Vua đáp, lúc lên ba, mẹ con dắt đi yến kiến, mẹ con dắt đi yết lễ thần tỳ bà thiên. Đi qua sông này, khi ấy đã biết sông Hằng. Tức là lúc ông 3 tuổi, mẹ ông cõng ông đi ngang qua cái dòng sông đó, thì ông thấy cái sông Hằng lúc ông 3 tuổi rồi. Phật nói, như lời ông nói, lúc 20 tuổi thì xúc hơn lúc 10 tuổi. Đến lúc 60 tuổi, niệm niệm vừa đổi, theo từng ngày giờ. Vậy khi 3 tuổi thấy nước sông, rồi đến 13, thấy nước sông như thế nào? Ngài bắt đầu, Ngài chỉ dẫn từ từ thôi. Năm 13 tuổi á, thì ông thấy nước sông như thế nào? Nó cũng vậy, phải không? Vua đá thấy cũng giống như khi 3 tuổi. Cho đến năm nay là 62 tuổi. Năm nay 62 cũng chẳng có khác. Cũng giống như lúc mà các vị mới tới đây, có những vị đến đây cũng hơn 10 năm rồi. Khi mới tới đây thì dắt ra hồ thì thấy cũng thấy nước hồ, phải không? Nước hồ ngoài cái hồ Tịnh Tâm ngoài đó. Rồi bây giờ nó 10 năm sau cũng nhìn cũng thấy trong nước hồ. Cũng thấy nước hồ phải không? Cái thân mình có thay đổi, nhưng mà cái thấy đó có thay đổi không? Không, phải không? Đó là cái thấy, cái tấm thấy, chứ không phải là cái thấy mà mình thấy mờ mờ, thấy không phải. Nói về cái tấm thấy, phải không? Cái tấm thấy nó không có thay đổi, phải không? Thì Phật nói, nay ông tự than đã già, mặt ông chắc phải nhăn hơn lúc trẻ. Vậy hiện nay thấy sông Hằng, với lúc nhỏ thấy sông Hằng, cái thấy có già trẻ gì chăng? Bạch Thế Tôn, không ạ. Phật nói, mặt ông dù nhăn, mà cái tánh của kiến tinh, tức là năng thấy, chưa từng nhăn. Có nhăn là biến, tức là nó đang mơn mởn. Bây giờ nó nhăn, tức là nó thay đổi. Nên nó là biến, biến là thay đổi đi. Chẳng nhăn thì là bất biến. Nếu mà nó chẳng nhăn thì nó là không biến. Còn nó nhăn thì là biến rồi. Biến ác thì phải diệt, tức là có thay đổi thì nó phải diệt, mất diệt là chết hay là nó sẽ hoại. Bất biến vốn chẳng sanh diệt, vậy lấy gì để thọ nhận sanh tử cho ông? Mà ông còn đem tà thiết của bọn mạt và lê kia cho là thân này sau khi chết đoạn diệt, có xảy không? Nghe tới đoạn này thôi là ông vua mừng, thật là mừng. Như vậy rằng thân con, trong thân con có cái không sanh diệt, mà chính cái đó nhớ nha, Đức Phật đã dặn rõ ràng, đã chỉ rõ ràng, cái mà không sanh diệt đó thì nó không nằm ở trong cái, nó không thọ nhận sanh tử, có gì đâu ông phải sợ, hiểu không? Hiểu không? Các vị hiểu không? Tức là nói, nếu mà các vị trở về được cái tâm thấy, các vị sống với cái tâm thấy, cái tánh gọi là con mắt mình thấy nước không? Thấy mà phải không? Hả? Hôm nay các vị vô đây các vị cũng thấy chúng, ngày mai cũng thấy chúng, bữa kia cũng thấy chúng, cái thấy đó nó đâu có sanh, nó đâu có già đâu, nó đâu có nhăn đâu, nó đâu có biến đổi đâu. Phải không? Vua nghe Phật dạy, tinh biết bổn kiến tức là cái bản thấy của mình á, cái bản thấy của mình á, tức là bản giác mà thấy được của mình á, Phật chẳng đoạn diệt, bỏ thân này sẽ được thân khác, nên cùng đại chúng vui mừng được pháp chưa từng có. Thường á, đa số mà Phật tử mà khi cái tâm mà họ quát nhiên, họ ngộ á, thì khi họ nghe tới đây họ mừng lên, họ thì ra như vậy là con có cái không sinh diệt. Bây giờ làm sao sống với cái không sinh diệt này nè, để mình mới được cái chỗ không sanh không diệt. Còn mình sống với cái sanh già, nó cứ là mình sẽ ở trong, mình sống với cái sanh diệt thì mình ở trong cái sanh diệt, phải không? Tức là thí dụ như mình sống với cái người này, sống với cái bậc kia, thì cái người này á, thì họ lúc trẻ rồi họ già rồi họ yếu họ chết, tức là mình sống với cái người đó, tức là sống trong cái sanh diệt thì mình sẽ trong cái sanh diệt, phải không? Mình sống trong cái tâm hôm nay vui, ngày mai buồn, ngày mốt giận, ngày bữa kia hờn, đó là cũng sống trong cái sanh diệt, thì mình sẽ bị ở trong cái sanh diệt nó chi phối mình. Hả? Hiểu các vị hiểu chưa đâu? Hiểu không? Do cái tâm mình invest vô ở trong cái chỗ nào thì nó sẽ đi theo cái nghiệp đó. Hả? còn mình sống với cái nghiệp đó là bất sanh bất diệt, thì mình ở trong cái bất sanh bất diệt thì mình không bao giờ bị sanh diệt, nó chi phối mình được hết, phải không? Nhưng mà các vị thường sống với cái tâm hằng thấy của các vị thì các vị đâu có phải các vị lo đâu, hả? Phải còn lo tức là còn thay đổi, phải không? Còn cái tâm nó như vậy thôi à, nó cũng không lo, cũng không buồn, cũng không vui, mà nó tự tại, nó nguyên viễn như vậy, thì đó là các vị đang sống với trong niết bàn, thấy không? Ông Vua Ba Tư Nặc ông nhận được cái chỗ này, ông mừng quá. Ôi thì ra ở trong cái thân sanh diệt con sắp sửa con chết rồi, con nghĩ chết rồi là nguy hiểm là hết rồi, à, hay là nó sẽ như thế nào đó. Nhưng mà không ngờ Phật phát minh ra cho con thấy rằng, chỉ ra cho con thấy rằng ở trong cái thân gọi là sanh diệt này nó có cái bất sanh bất diệt. Mà từ xưa giờ con không sống với cái bất sanh bất diệt đó, à, mà con sống với cái hơn, cái thua, cái phải, cái quấy, cái thương, cái ghét, à, sống với của cải, sống với vật chất, sống với tình cảm, sống với đủ thứ hết. Mà những cái thứ đó là những cái nó sanh diệt. Mà mình sống với những sống là làm sao? Tức là tâm tư mình suy nghĩ về cái đó, à, tâm tư mình luôn luôn gọi là lấy cái đó làm cái thức ăn cho mình đó, thì tức là mình ở trong cái sanh diệt, nhưng nó là như vậy thôi, nó luôn luôn, à, bất cứ cái gì mà sống trong sanh diệt thì khi mà ra đi thì nó sẽ trong cái quảng hốt, tại vì cái nghiệp của nó sẽ đưa vào ở trong cái nghiệp sanh diệt, cái nghiệp ở trong sáu đường thôi, hiểu không? Hiểu không? Các vị thấy được chỗ đó chưa? Thế rồi thì sao? Thì ráng cố gắng mình á, mà sống trong cái bất sanh bất diệt của mình không? Ráng không? Ráng thành được không? Mà mình có cái bất sanh bất diệt đó là gì? Tánh thấy của mình đó, thấy không? Nó chỉ ra cái tánh thấy là mình đã biết rồi, à, mình có cái bất sanh bất diệt. Thì hàng để cái tâm trí của mình nó thông thả, à, để cái tâm trí mình nó thông thả, nó như như, à, an trú trong đó, à, cái đó là cái diệu dụng, chỉ cần bao nhiêu đó thôi đã đủ cái sự gọi là vào niết bàn của mình rồi. Chỉ cần người nào hành trì cái pháp đó thôi, cứ hằng sống với cái đó, à, là chắc chắn trong người người đó không gọi là rất là hỷ lạc, à, vui không có, đừng có nói tới cái lạc là nó thừa. Ở trong tâm họ không có cái gì gọi là vui buồn giận ghét ở trong lòng của họ hết, tại họ thường sống với cái thằng gọi là bất sanh bất diệt mà. Thì vua nghe Phật dạy, tin biết bổn kiến thật chẳng đoạn diệt, bỏ thân này sẽ được thân khác, nên cùng đại chúng vui mừng được pháp chưa từng có. Ngay đó A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay lễ Phật, quỳ gối bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu cái thấy nghe này thật chẳng sanh diệt, sao Thế Tôn lại nói chúng con lạc mất chân tánh, hành theo điên đảo, xin Phật từ bi rửa sạch trần cấu cho chúng con. Chỗ này hay lắm. Cái chỗ này chính là cái chỗ mà ngài A Nan gọi là chỉ, gọi là phương tiện hỏi ra để Phật chỉ ra cho nó chính xác hơn nữa, chỉ ra cho mình thấy được cái chân tâm của mình. Tại sao mà Phật nói rằng á, cái bản tánh, cái tánh thấy, tánh nghe, nó đây là tánh thấy nè, à, cái thấy nghe này nó vốn nó chẳng sanh diệt, vậy tại sao Đức Phật nói chúng con sẽ lạc mất chân tánh, đúng không? Nếu lạc mất chân tánh tức là nó sẽ thay đổi mới là lạc mất, đúng không? Nếu mà chân tánh nó thay đổi thì nó mới lạc mất, còn không thay đổi làm sao kêu là lạc mất nữa. Mà Đức Phật cho rằng Đức Phật phát minh ra cái chân tánh, tức là cái tánh con hằng thấy đó, nó không sanh diệt, tức là nó đâu có lạc mất đâu, vì sao Đức Phật lại nói là lạc mất? Trời ơi, Đức Phật cứ chỉ ra cho mình thấy nè. Thời Như Lai duỗi cánh tay sắc vàng, ngón tay chỉ xuống bảo A Nan: Nè, nghe kỹ chỗ này nha, coi các vị trả lời có trúng không nha, để coi các vị có lạc mất hay không lạc mất lại đây nè. À, lúc đó Như Lai đưa ngón tay chỉ xuống mặt đất như thế này, rồi Đức Phật mới hỏi ngài A Nan này: Nay ngươi thấy tay ta là chánh hay là đảo? Hiểu là sao? Tức là vậy nè, các vị để ý thầy nè ha. Ví dụ như Đức Phật, tại vì nó mang cái bàn nên theo thầy mượn thầy đứng dậy đi, giống như thầy ngồi trên tòa cao. Bây giờ thầy đưa cái tay xuống nhà thầy hỏi các vị thấy cái tay có thầy thuận hay là nghịch, tức là chỉ xuống như thầy là chánh hay là đảo, như là thuận hay là nghịch. Chỉ xuống này chỉ xuống thuận hay là nghịch, chỉ lên thuận hay là nghịch. Bây giờ thầy hỏi là chỉ xuống thuận hay là nghịch, phải không? Chỉ lên mới là thuận, đúng không? Phải không? Và mình cũng giống như ngài A Nan. Nghe lại lần nữa, thầy hỏi lại lần nữa, nghe cho kỹ nha, nghe cho kỹ. Thầy cái tay thầy chỉ xuống dưới đất như thế này. Thầy hỏi các vị rằng cái tay đại khái rằng, thầy mượn trong đây thầy hỏi cho nó chính xác đi. Ngươi thấy á, các vị thấy cái tay của ta là chánh hay là đảo, là thuận hay là nghịch? Nhìn đây. Thầy muốn chỉ ra cái chỗ này rất là quan trọng luôn. Giờ thầy đưa cái tay thì chỉ xuống như thế này. Thầy hỏi các vị rằng, cái tay của thầy thuận hay là nghịch? Thuận nghịch con không biết nói, nó chết ngắt rồi. Thuận hay là nghịch? Bởi vậy tu học á, bởi vậy đầu tiên Đức Phật dạy rất là hay. Đức Phật chỉ cho ngài A Nan thấy rằng, chư Phật mười phương nhờ trả lời chân thật, thấy sao nói vậy, không có nghĩ dòng do gì hết. Con thấy thuận, con nói nghịch, thấy nghịch, con nói nghịch. Chứ không có một cái tác ý thứ hai, đó là cái pháp mà chư Phật tu là như vậy. Tức là khi mà hỏi, Ngài A Nan thấy sao nói vậy, chứ không có cho là, để thầy nói không? Nếu các vị muốn tu trên cái con đường của chư Phật mười phương, các vị cũng phải hành như vậy. Tức là khi hỏi như thế nào, thấy sao nói vậy, không khe, không cần biết rằng đúng hay là sai. Con thấy như vậy, con chỉ nói như vậy thôi. Đó là cái mà chư Phật đã dạy, Đức Phật đã dạy nhấn mạnh cho Ngài A Nan trước cái đoạn đầu tiên. Là nhớ chư Phật nhờ tu chứng được tam ma địa, tức là chứng được thiền, chứng được định, là nhờ trả lời chân thật, thấy sao nói vậy. Đơn giản như vậy thôi. Nên khi mà Ngài Đức Phật đưa cái tay hỏi Ngài A Nan như thế này là thuận hay là nghịch, cho Ngài A Nan trả lời như thế nào, các vị thấy thuận hay nghịch? Chỉ hỏi đơn giản thì trả lời thuận hay nghịch thôi, chứ không có trả lời đưa lên đưa xuống gì hết. Hỏi thuận hay nghịch thì đơn giản cho trả lời thuận hay nghịch thôi. Ok, thiết để chết nghịch. Cô gì quên này, quên tên có rồi. Ok, cô. Bởi vậy, các vị đầu dây á, khi mà thầy đưa tay xuống các vị thấy thuận hay nghịch? Các vị hình dung có một người trước mặt các vị, họ đưa tay xuống các vị, người ta hỏi các vị, đưa tay tôi đưa xuống như thế này, thuận hay nghịch, các vị trả lời sao?
Dạ, A Di Đà Phật, theo con thì con cho là nghịch.
Cho là nghịch, ok.
Dạ, thưa thầy, con theo con thì con không cho nghịch hay thuận, mà con nghĩ là con tay thầy đang chỉ xuống như vậy.
Ok, rồi những vị khác tới kiến gì không? Hay lắm, cái chỗ này rất là hay. Cái chỗ này chính là Đức Phật chỉ ra cho mình thấy nè. Dự hỷ, nghe nghịch.
Thưa thầy, thuận.
Thuận, ok. Ni sư, thuận nghe nghịch.
Dạ, thưa thầy, Nam Mô Di Đà Phật, con minh tấn nghe thầy.
Minh tấn, thấy thuận nghe nghịch.
Con thấy thì không thuận mà cũng không nghịch luôn, mà con thấy thẳng nè.
Không thuận, không nghịch mà thẳng. Mô Phật. Rồi, còn vị nào nữa, thấy cái nào nữa, thấy thuận nghe nghịch thôi nè. Các vị hay lắm, các vị nên trả lời đấy chi. Để mình đang học, để mình mới thấy, mình thấy được mình đang ở trong cái cuộc. Thì lúc đó nghe trong cái lời Phật dạy ở trong đây á, thì mình mới thấy ra, lúc đó mình mới ngộ được cái chỗ của mình. Rồi Đức Phật trả lời nè, coi Ngài A Nan trả lời trước. Ngài A Nan đáp, chúng sanh á, thế gian cho đây là đảo, đảo tức là nghịch á. Mà con á, thì chẳng biết thế nào là thuận hay là chánh, mà thế nào là đảo. Tức là con biết thế nào là thuận, thế nào là nghịch nữa. Ngài A Nan trả lời chữ đó, cho Đức Phật trả lời nè. Phật bảo A Nan, nếu người thế gian cho đây là đảo á, đảo tức là nghịch đó nha, thì sẽ không dịch lại cái chữ đó nữa, thì lấy gì làm chánh, vậy thế giới lấy gì làm thuận? A Nan đáp, Như Lai đưa cánh tay chỉ lên trời, cái đó gọi là chánh, tức là đó là thuận, còn đưa cái tay xuống gọi là nghịch. Cho Đức Phật trả lời, Phật liền giơ cánh tay đưa lên, bảo rằng theo tánh thấy là chánh, theo cảnh trần là đảo. Tánh thấy chẳng có chánh đảo, mà cảnh trần mới có chánh đảo. Nay chẳng theo tánh thấy, mà duyên theo cảnh trần, đã là một lớp điên đảo, lại theo lý lẽ thường. Cánh tay chỉ xuống là thuận theo thân là chánh, chánh đó là thuận mới trúng chứ. Cánh tay chỉ lên là nghịch theo thân là đảo. Nay người thế gian đầu đuôi đổi nhau, cho thuận là đảo, cho nghịch là chánh. Thành điên đảo bội phần, vậy đem thân ngươi so với pháp thân thanh tịnh của Như Lai thì biết được rõ. Thân Như Lai gọi là chánh biến tri, thân các ngươi gọi là tánh biến đảo. Ngươi hãy quán xét kỹ giữa thân ngươi và thân Phật. Cái cho là biến đảo ấy ở chỗ nào gọi là biến đảo? Tức là từ mới nãy giờ các vị thấy như vậy, Đức Phật nói rằng các vị đều điên đảo hết. Điên đảo tức là khùng điên, nó cho dễ hiểu. Đều là Ngài đã giảng rõ trong đây rồi. Tức là không dựa vào cái tánh thấy của mình, mà mình đi dựa vào cái ngoại cảnh, thì làm sao biết thế nào gọi là cái tánh gọi là mình biến đảo? Coi Ngài A Nan nghe vậy giật mình. Khi A Nan và đại chúng ngẩn ngơ nhìn Phật không nháy mắt, chẳng biết chỗ nào mà thân tâm điên đảo, Phật mở lòng từ bi thương xót A Nan và đại chúng, phát hải triều âm bảo khắp đại trong đại hội rằng: như vậy rằng rõ ràng, nếu mà có người, nếu mà sự thật mà có Phật ở đây mà Ngài chỉ ra như vậy, sự thật mình cũng điên đảo luôn. Mà bây giờ chính Ngài A Nan là cái người điên đảo, gọi là thay mặt mình đó, mà Đức Phật cho mình rằng như vậy là ông là điên đảo rồi đó. Tại sao mình nghe mình không hoảng hốt? Tại vì mình nghĩ chuyện là chuyện của Ngài A Nan, nhưng không mới tới mình phải không? Rõ ràng Đức Phật đã nói rõ ràng đó là điên đảo. Có điên đảo chỗ nào? Đây Đức Phật chỉ ra cho mình thấy nè. Thiện nam tử ta thường nói, các duyên tâm và sắc với các tâm sở, buồn, vui, yêu, ghét, vân vân. Các pháp sở duyên là cảnh trần đều do tâm biến hiện. Thân tâm của ngươi cũng là vật do diệu tâm hiện ra. Vậy sao các ngươi lại lạc mất cái bản tánh vốn tròn đầy sáng tỏ của diệu tâm, nhận lầm cái mê, tức là cái vọng tâm, nuôi ngộ của diệu tâm, cho là tâm tánh, bèn mê diệu minh, trở thành vô minh, từ vô minh biến thành ngoan không. Vô minh là năng biến, ngoan không là sở biến. Năng sở hòa hợp biến ra tứ đại là ngoại sắc của y báo. Đại khái trong đây bắt đầu Đức Phật giảng ra cái chỗ này, nhưng mà cái này khó hiểu cho các vị. Thì thầy chỉ giảng cho các vị thấy nghĩa là sao. Các vị nhớ đầu tiên khi bước vô trong cái bài pháp hôm nay, thầy đã giảng chứng cho các vị đang sống với cái tánh gọi là rộng lớn, phải không? Cái tánh thấy của mình đang rộng lớn, tự nhiên các vị bị thầy đưa cái ngón tay xuống, rồi các vị bị kẹt vô trong ngón tay, mà các vị quên đi các vị đang ở trong cái tánh hằng thấy, mà mình không dựa vào cái tánh hằng thấy của mình, mà mình trả lời, mà mình dựa vào cái vật, nên kết cục mình bị sai lầm, điên đảo là điên đảo chỗ đó. Nên Đức Phật mới nói Đức Phật có cái chánh biến tri, tức là ngài thấy biết tất cả mà ngài không mắc kẹt. Cái vấn đề nó không phải là không biết, nó không biết cũng chặt luôn, nó không phải là không biết, mà dựa vào cái tánh thấy của mình, tức là đúng ra cái câu trả lời nó là gì. Không có vấn đề thấy thầy đưa, nếu mà còn thấy tức là cái gì gọi là theo gì, theo ngón tay mà thấy mặt trăng, theo ngón tay mà các vị cho ngón tay là mặt trăng rồi, các vị quên đi cái mặt trăng của các vị. Đúng ra là các vị dựa theo cái tánh thấy của mình. Cái tánh thấy của mình là gì? Tâm thấy của mình sự thật, nghe cho kỹ nè. Đúng cái câu trả lời. Khi mà Đức Phật mà hỏi thì mượn lại cái câu chuyện đầu tiên, bởi vì Đức Phật nhắc đi nhắc lại chỗ đó, nó hay hay chỗ đó. Đức Phật nắm ngón tay mở ra, đúng không? Ngài A Nan trả lời như thế nào? Tay Phật có nắm mở, nhưng mà tâm thấy của con chưa có nắm mở. Đó là ngài đang mượn ngón tay mà thấy mặt trăng. Tức là ngài luôn luôn thấy cái mặt trăng của ngài, tức là thấy cái chân tâm của ngài chưa bao giờ nắm mở hết. Đúng không? Bây giờ nếu thầy chỉ ngón tay xuống hỏi cái này thuận hay là nghịch, thì mình phải trả lời làm sao? Cái tâm, cái mà con, cái tính thấy của con nó không có thuận với nghịch. Thuận nghịch là tay của thầy hay là tay của ngài thôi, chứ không phải là cái tính thấy của con. Nhưng mình dựa vào cái ngón tay mình trả lời, tức là mình lại gì? Điên đảo là chỗ đó. Thì nó là cũng vậy. Hả? No, tức là sao? Tức là đúng ra khi mình sống á, nghe cho kỹ, khi mình sống mình phải luôn luôn sống với cái tánh thấy của mình. Còn mình lại không sống với tánh thấy của mình hầu như mình sống theo tánh nghe. Sống theo cái tánh ngoại cảnh bên ngoài, bị ngoại cảnh nó lôi kéo, phải không? Thí dụ như bây giờ hỏi các bạn nghe không, nghe phải không? Nhưng mà sự thật cái tánh thấy của cái tánh nghe của các vị sao, nó hằng nghe chứ không phải đợi có chuông nó mới nghe. Thì khi mà thầy đánh chuông hỏi các bạn nghe không, cái câu trả lời của mình phải trả lời như thế nào là đúng đây. Nếu mà còn mình trả lời nghe tiếng chuông, tức là mình còn bị ngoại cảnh nó lôi rồi, thấy không? Mà mình phải nói rằng nói nghe tiếng cũng không được luôn nữa, phải nói rằng á, cái tánh nghe của con nó hằng nghe, đúng không? Thì đó là mình đang sống với mình, thì hiểu ý cái đó không? Còn nếu các vị còn đi theo cái tiếng chuông, tức là các vị sống với tánh nghe, cái tiếng ngoại cảnh bên ngoài, các vị quên mình mà theo vật, hiểu không? Có hằng nghe thôi, hiểu không? Như vậy cái tánh nghe của mình có tiếng chuông không? À, nó có tịnh không? Có tịnh không? Tịnh con không có, làm sao kêu là động? Tại vì nó hằng như vậy rồi làm sao kêu là tịnh với động được, hả? Phải không? Cái câu trả lời như vậy mới là đúng đó. Tịnh còn không có làm sao gọi là động được? Tay nó hằng như vậy rồi là kêu là tỉnh nhất động là cái con khỉ gì, phải không? Thí dụ như cái tay thì lắc như vậy nè, ok, thì ngừng lại thì nó có lắc và có ngừng. Tại vì cái lắc với cái ngừng đó là mình mượn để cho mình thấy à, nó đang di chuyển vậy, nó đang ngừng lại cái sự di chuyển. Còn bây giờ thì không bao giờ lắc mà cũng không bao giờ gọi là ngừng lại, thì cái đó kêu là gì? Ngừng cũng không có gọi là lắc cái con khỉ gì, hiểu chỗ đó không? Bây giờ Phật nói đảo là chỗ đó, điên đảo là chồng thêm điên đảo, nghe là sao? Đã là cái thế gian rồi cho cái thế đó đúng là thuận theo tay á, chỉ xuống là thuận, mà là thế gian cho là nghịch hả? À, vô lên á là đúng là đảo, thì cho nó là thuận, là hết một cái điên đảo. Rồi giờ cộng thêm cái điên đảo nó là sao? Quên mình, đi theo vật hả? À, đúng rồi, tánh thấy của mình nó hằng thấy mình là không sống như cái đó. Như vậy là rõ ràng hằng ngày mình hầu như sống tàn là bên ngoài không, thấy không? Mình theo vật mà quên mình, phải vậy các vị, phải không? Thấy được chỗ đó chưa? Như vậy rõ ràng tại sao mình bị như vậy, sao mình quên? Tại vì hằng ngày hằng ngày á, mình hầu như mình không để cái tâm mình sống với chánh biến tri, phải không? Mình không để cho cái thấy nghe hiểu biết nó rộng mở, mà mình cứ bị mắc kẹt vô hết cái chỗ này. Lúc thì thầy chỉ tay, lúc thì thầy đánh chuông, lúc thì thầy chưng bông, vân vân. Rồi các vị đi theo những cái cảnh đó hoài, nên mình để cho cái đầu óc của mình nó bị hạn hẹp ở trong đó hoài thôi. Các vị thấy chưa? Hiển nhiên, muốn hành được như vậy thì cứ hàng ngày cứ để cái tâm nó rộng mở, đừng có dính mắc vào cái chỗ nào hết. Hả? Thường sống với cái tánh nghe, tánh thấy, tánh hiểu, tánh biết của mình. Hiểu không? Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ hiểu được cái chỗ mà ở trong nhà thiền người ta nói đó, hàng lưu tục khối, sư tử giáo nhân rồi đó. Bây giờ các vị hiểu được chỗ đó rồi, thấy không? À, khi thấy cục xương ra đó, con chó, dù rằng con chó nó là chó nước hàng, nó rất là khôn đi nữa, nhưng mà nó chỉ là loài chó thôi, nó chỉ theo cục xương thôi. Còn sư tử thì giáo nhân, ngay ở trong cái người hỏi đó, họ nó cắn ngay cái người mà thấy cục xương nó cắn ngay cái người đó. Đó là khi nào á, khi mình trở về được cái bản giác rồi thì sao, mình không bị người ta gạt, không bị thế gian gạt. Thấy Đức Phật dạy pháp mình thấy được cái nghĩa, ngày chỉ ra cái gì đi nữa, nếu luôn luôn mình quay về cái bản tâm của mình thì mình trả lời ngay trong bản tâm. Nên bây giờ nhớ cái giai thoại mà kỳ trước mà thầy nói chuyện với các vị đã nhớ không hả? Thí dụ như bây giờ trong lòng của các vị đang nghĩ tới chìa khóa đi, chìa khóa, mất chìa khóa đi, thì từ trong tâm ý của các vị đều nghĩ tới chìa khóa rồi, không nghĩ được cái gì khác hết. Dù thầy đang nói cái gì đi nữa, trong lòng các vị chỉ có chìa khóa, thì cái trả lời của các vị có dính líu gì tới chìa khóa thì nó ok. Ngoài ra các vị không biết cái gì hết. Thì nếu trong tâm các vị thường sống với bản giác của các vị, thì các vị trả lời là trả lời trong cái bản giác của các vị, chứ các vị không trả lời bên ngoài. Cũng giống như bởi vì chư thiền sư người ta đưa ra một cái giai thoại, người ta hỏi là cái người mà ngậm cái cây đó, à, tay chân đều bị trói lại hết. Như vậy rồi bây giờ làm sao để mà gọi là không cô phụ cái người hỏi đây, không làm phiền cái người hỏi, mà người ta hỏi, người ta muốn mình trả lời, vậy mình phải làm sao đây ha? Nếu mà trong cái bản tâm của mình nó đang sống với bản tâm thì mình sẽ trả lời ngay trong cái tâm mình, chứ mình không trả lời theo cái câu hỏi của họ. Phải không? Phải không? Thấy không? Vậy rõ ràng ngài A Nan trả lời là trả lời theo câu hỏi của Đức Phật, nhưng ngài dùng vọng tâm mà để nghe pháp, nên cái pháp trở thành vọng theo cái ý của ngài rồi. Các vị hiểu thế nào là vọng tâm, thế nào chân tâm rồi đó. Nó khó là tại vì mình không hành thường. Mình phải thường ngày để cái tâm vắng lặng. Bởi vì cái người càng tu ít nói là chỗ đó. Tại người ta sống dưới cái tâm bản giác của người ta, thường chánh biến tri. Người ta không có để cái tâm nó dính mắc vô chỗ nào hết. Không để cái tâm nhớ người này, không để cái tâm người kia, không để cái tâm thương người nọ. Mà người ta để cái tâm nó gọi là rỗng à. Mình tập nó cứ quen, còn mình không làm nó không bao giờ quen hết. Mà mình có muốn làm hay không là ngay từ bây giờ, từ trong tâm mình phải hạ thủ công phu, lấy cái đó làm công phu. Mỗi ngày của mình, à bắt đầu mình tập nha. Từ đây sau khi mãn cái giờ học xong vô trong phòng, thì cái tâm mình cũng phải ở trong cái giác nó như thế nào. Mình tập nó, mình phải tập, tức là để cho cái tâm nó rỗng không, đừng có dính mắc vào bất cứ chuyện gì hết hả, đừng có để cái thương ghét phải quấy ở trong lòng mình, để cái tâm nó chánh biến tri. Chánh biến tri là biết trùm khắp hết, biết tất cả. Mà muốn biết tất cả sao, đừng dính mắc vào chỗ nào hết, cứ sống với cái bản giác của mình, đó là Phật. Có ngày chỉ rõ ràng cái chỗ đó, mà hằng cái đó nó không tốn đồng xu nữa, đó, mà không có tốn công nữa, chỉ cần tỉnh giác cái chỗ đó mà, chỉ nhắc mình tỉnh giác như đó, đừng để cái tâm mình lọt vô ở trong gọi là hỉ nộ ái ố, à thương yêu giận ghét, dẹp nó qua một bên, để cái tâm nó thật là vắng lặng. Đó là thường sống với cái tâm nhớ nè, nhớ mình đang hằng nghe nè, mình đang hằng thấy nè. À, dù ở trong chỗ tối ôm đi nữa, mình cũng vẫn đang thấy, mình nhớ mình có đang cái tấm đang thấy đây. À, thấy không có vật thôi, thấy đen tối thôi chứ không phải mình không thấy. Đó, mình thường sống với cái tâm đó. À, rồi nhớ khi mà mình nghĩ cái tới cái gì thì rõ ràng mình lấy cái thấy biết của mình nó dồn vô cái suy nghĩ đó rồi, thì nó mình bỏ vô trong cái hộp rồi, thì nó uổng quá, buông nó ra, mở cái hộp đó ra để cho nó trống không trở lại.
Thưa thầy,
đó, vậy thì sao?
Dạ, con có đôi lúc con có sống được đúng theo cái chân tâm của con, nhưng mà được một giai đoạn nào thôi thầy, chứ nó không có được liên tục.
Thì bởi vì mình phải công phu, cái gì nó cũng phải tập hết, tập nó mới thành thói quen. Bởi vì cô phải thường nhớ, chứ không phải gọi là, thí dụ như cô nói buổi sáng từ mấy giờ tới mấy giờ mình phải có giờ công phu đó để tập cho cái tâm mình nó như thế đó. Rồi từ mấy giờ tới mấy giờ riết từ từ nó lên đường một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, từ từ nó thành thuần thục, nó thành thói quen luôn. Đó. Cái căn bản đầu tiên là những cái gì cần nhớ thì nhớ, còn những gì không cần nhớ dẹp qua một bên. Thứ nhất, cái thứ hai đừng có hí luận. Hí luận là những cái gì cần nói, những cái gì cần bàn tán thì bàn tán, còn không cần bàn tán, đừng có bàn tán, đừng đưa vô trong tâm trí mình những cái lĩnh kỉnh đó. Nó gọi là phiền não, nó tạo cho mình phiền não thôi. Càng tạo tác thì càng thêm cái sự gọi là phiền não, nó càng nằm ở trong luân hồi sanh tử. Cứ hãy buông xuống hết tất cả để cái tâm nó thư thái, để cho cái tâm nó giải thoát. Giải thoát là đừng có dính mắc vào chỗ nào hết. Tức là để cho cái tâm mình nó rỗng rang, cái tâm nó an lạc. Cái tâm nó đang an lạc rồi, hãy ở trong cái sự an lạc đó đi. Đừng suy nghĩ tới cái gì hết và đừng có mộng tưởng một cái gì hết. Bởi vì muốn như vậy, trong nhà Phật vậy đó, trong Kinh Kim Cang vậy á, quá khứ tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, hiện tại tâm cũng bất khả đắc luôn. Hay là ở trong ngay trong cái hiện tại, chỉ biết ngay sát na hiện tại, để cho nó rỗng không, để cho nó thoải mái, ngay đó nó là giải thoát rồi. Không cần giải thoát đâu xa nữa. Trong tâm mình không có một cái buồn, không có một cái ghét, không có một cái thương, không có một cái yêu, không có một cái gọi là bi lụy, không có một cái tâm gọi là lo lắng hay bất cứ cái gì hết, thì ngay đó nó là giải thoát rồi. Vậy mình còn muốn giải thoát gì nữa đó. Nhưng mà như thầy nói, mình phải công phu. Bởi vì mình không công phu, mình bị những cái thói quen nó sẽ lôi kéo mình, lôi kéo mình. Nhất là những cái thói quen đó là gì? Những cái mình nó kêu là tám cái ngọn gió, nó luôn luôn nó lôi kéo mình. Hay là những cái tài sắc danh thực thùy, nó cứ lôi kéo mình không, nó cứ dụ dỗ mình vô trong con đường gọi là ma đạo. Nên mình phải giải thoát. Giải thoát tức là mình buông xuống liền, buông xuống liền. Cứ mỗi sự việc xảy ra buông xuống liền, cho nó thoải mái cái tâm. Đó, hôm nay học tới đây đi, học nhiều quá các vị quên. Tới đây nó rất là hay, đúng là cái đoạn sau nó còn hay nữa. Rất là hay nữa. Nhưng mà thầy mới rõ ràng thì chỉ ôm lại thôi, nhưng mà bởi vì nó là một cái phần chánh. Mỗi cái bài kinh ở trong đây đều là hay hết á. Điều chỉ cái chân tâm nó rõ ràng. Như vậy làm sao? Tóm lại là mình sống để cái tâm nó thoải mái, thư thới cái đầu óc của mình. Đừng có dính mắc vào cái chỗ nào hết. Khi mình suy nghĩ một cái gì thì nó bị hạn hẹp ở trong cái tâm của mình, nó không còn chánh biến tri nữa. Mình luôn luôn sống trong cái chánh biến tri. Chánh biến tri tức là thấy nghe hiểu biết của mình nó trùm khắp. Mà trùm khắp tức là nó không có lọt vô trong cái suy tư, không lọt trong cái lo lắng. Nhớ khi mình khởi một cái sự buông lung, khởi một cái sự tạo tác, đó là mình tạo cái nhân luân hồi sanh tử nữa. Cứ vậy thôi. Mà khi các vị biết vào trong cái dòng luân hồi sinh tử nó là khổ thôi. Dù vui cách mấy đi nữa rồi, trong cái vui nó chỉ hạn hẹp rồi, sau đó là nó cũng sẽ khổ thôi. Được cũng khổ, mà không được cũng khổ. Bởi vì nó có cái bài kêu là chớ có so đo khổ với vui, có chi là khổ, có chi vui. Vui trong dục lạc, vui rồi khổ. Khổ để tu hành, thì khổ sẽ hóa vui. Thà rằng đừng vui cũng đừng khổ. Thì lúc đó mình mới ra khỏi cái sự khổ với vui thôi. Đúng không? Chẳng thà đừng có vui mà cũng đừng có khổ luôn nữa. Thì lúc đó mình mới ra khỏi, bước ra ngoài khổ với vui.
Thì niệm Phật nhất tâm bất loạn được thì tốt. Thì tức là không có vui với khổ trong đó. Nhưng mà ráng cố gắng giữ cái tâm niệm Phật bất tâm nhất tâm bất loạn đi. Nhưng mà muốn như vậy mình phải thủ chứng. Mình phải có cái sự quyết định, mình phải chứng ở bao lâu. Một tuần, một tháng mình phải có kết quả. Chứ còn không cứ nói gọi là nhất tâm bất loạn mà mình không chịu gọi là thực hành, mà không chịu áp dụng thì làm sao nó nhất tâm bất loạn được. Đâu phải tự nhiên nhất tâm bất loạn nó rớt cái đùng xuống cho mình đâu. Tất cả đều phải công phu hết, đều phải gọi là hành trì, đều phải gọi là cố gắng, đều phải gia công hết, đều phải gọi là và tỉnh thức hết. Nhờ mình tỉnh thức, mình chú ý, mình đừng có để những cái niệm nào nó không ấy, nó xen tạp vô mình, nó làm ảnh hưởng trên con đường tu học của mình là mình dẹp liền. Dẹp liền, thì quả mày mới đi đến chỗ nhất tâm bất loạn. Sao phải nhất tâm bất loạn mà nói bằng cái miệng mà nó đi đến chỗ nhất tâm bất loạn được đâu, phải không? Tức là mình phải hành trì, phải thường hành trì. Rồi thôi bên đây học tới đây nha, được chưa? Chứ học nhiều quá rồi mấy vị không biết cái gì hết, học nhiều quá không nhớ.
Dạ A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy.
Dạ.
Dạ con hôm nay nhờ thầy khai triển cái bộ kinh Lăng Nghiêm này thì chúng con nhận ra được nhận ra được cái chân tâm, có thể đi giếng được cái bức bàn sanh tử được một chút. Con thí dụ cái chân tâm của chúng ta giống như cái biển lớn vậy, còn những cái vọng tưởng có nghĩa là những cái mà chúng ta chạy theo thấy nghe hiểu biết là nó là những sóng rồi bọt biển, mà chúng ta lại quên cái chân tâm là nó hằng có, nó trùm khắp pháp giới, mà chúng ta chạy theo những cái tiếng nói là chẳng hạn như bọt hoặc sóng biển, nhưng mà thật sự nó là cuộc thuộc về chân tâm. Nhưng mà con lấy một cái thí dụ như vậy, trong kinh Phật đã nói rõ ràng, nếu lìa tiền trần mà tự thể có tánh phân biệt thì đó là chân tâm của con. Mà ta thiết nghĩ sở dĩ chúng ta phân biệt và biết được tất cả tiền trần là do gì, có tiền trần mà chúng ta phân biệt mà biết. Bây giờ buông tất cả tiền trần có nghĩa là tất cả rốt ráo không có, vậy thì rõ ràng lục căn vốn không mà sáu trần cũng không có luôn, thì bật luôn tánh biết thấy nghe hiểu biết thì làm sao còn có phân biệt trong đó đây.
Thì bật đi cái tánh thấy nghe hiểu biết thì chân tâm nó hiện thì tự động nó phân biệt, mà nó phân biệt không cần phải qua tác ý đâu. Tại vì hàng ngày mình cứ tưởng rằng có ý nó mới phân biệt được, làm lại chân tâm mình nó hay lắm.
Nhưng mà hồi nãy thầy có dạy một cái là cái tự thể của chân tâm tự nhiên là nó có cái sự phân biệt mà không phải phân biệt qua ý.
That's right, đúng vậy.
Dạ, A Di Đà Phật. Vậy thì cái bài học ngày hôm nay là chúng con cũng có thể là nắm được. Ngày xưa chúng ta bị sở dĩ chúng ta bị mê là chúng ta chạy theo thấy nghe hiểu biết. Ngày giờ này học kinh xong thì chúng ta mới thấy ngay cái tánh thấy nghe hiểu biết chính là cái tánh mà chúng ta có thể gộ ra được. Bởi vì cái ngộ không lìa tánh thấy nghe. Ngày xưa chúng ta chạy theo cái âm thanh là chạy theo cái thấy nghe. Ngày nay ngộ nhờ cái thấy nghe mà ngộ. Chẳng hạn như thầy vừa dạy, thầy nói thì vẫn nói mà tánh nghe nó vẫn trùng khắp, thì cái âm thanh thầy nó nằm trong cái tánh thấy nghe chứ nó đâu có đi ra ngoài. Nhưng mà ta lại quên mất cái tánh thấy nghe đó mà chạy theo cái âm thanh là cái thấy của thầy. Và thì bây giờ trở lại là trở sống trùng khắp với cái tánh thấy hoặc nghe hoặc hiểu hoặc biết. Nhưng mà có một cái như vậy thì khi chúng ta hành xử, chúng ta vẫn hành xử bình thường, có cái điều tâm ý thức chúng ta buông xuống hết như thầy dạy đó, nghĩa là không có để cái gì trong đầu hết và không có để cái gì dính mắc, cứ buông xuống hết và hành xử vẫn là bình thường.
Đúng vậy.
Dạ.
Đơn giản vậy thôi, chỉ nhớ rằng mình có cái tánh chánh biến tri, mình để cái tánh chánh biến tri của mình nó nằm ở trong những cái vọng tưởng và nằm ở trong những cái sự lo âu, nằm ở trong những cái sự gọi là lo lắng ở tương lai hay là suy nghĩ về quá khứ, cứ để cho nó chánh biến tri đi. Mình sống với cái tánh hằng nghe của mình, nó sống với cái tánh hằng thấy, hằng biết, hằng hiểu của mình, cứ để nó như vậy là đủ rồi. Đó là mình sống với cái bản giác của mình đấy, chỉ thường sống với bản giác vậy thôi. Khi mà cái chuyện cần trả lời xong rồi buông xuống, xong trở lại, đó là mình tu, là tu cái pháp của bộ kinh Lăng Nghiêm là cái chỗ đó. Tức là mình dùng cái tánh bất sanh bất diệt mình tu thì mình sẽ được cái quả vị niết bàn. Mà rõ ràng từ khi bắt đầu mình khởi tâm mà mình tu là mình sẽ có cái quả niết bàn ngay tại chỗ liền.
A Di Đà Phật kính mời, có phải là như vậy là cái bài giảng ngày hôm nay giống như là chỉ dẫn cho mình trở về lại cái chân tâm của mình, nghĩa là mình không có xa rời cái công việc làm hàng ngày. Giả sử như mình rửa chén thì thay vì mình rửa chén thì mình cứ nghĩ mình rửa chén, tại sao người này không rửa chén, người kia không rửa chén, nhưng mà mình quay là mình đang rửa cái tâm mình. Hoặc giả là mình đang xếp thư gửi thì mình cũng không phải là mình xếp thư gửi mà mình xếp cái tâm của mình cho nó ngay thẳng. Thì tất cả những hành động của mỗi ngày mình làm nó đều dùng cái hình thức bên ngoài nhưng mà nó đưa ngược vô lại bên trong, rồi từ đó mình mới tập mãi. Mình tập thì tự nhiên nó đến một cái tự nhiên mà nó có, tự nhiên mà nó hiện hữu lên. Thì như vậy thì nó mới là sống, không phải cái nghe hay cái thấy là giống như cái view hoặc là cái scene. Nhưng mà chính thật sự rằng là cái nghe cái thấy nghĩa là mình nghe mình thấy, quay lại tất cả những cái gì mình làm. Giả sử như rửa tay thì mình cũng đang rửa, hoặc là mình làm vườn thì mình cũng đang gọt sạch cái vườn của mình. Mình đang giống như là nhổ những cái cỏ dại trong vườn tâm của mình. Đó là những cái đó mình quay trở ngược về cái tâm của mình. Mình dùng những cái hình ảnh phía ngoài để mình quay ngược vô tâm, để mình thanh lọc cái thân tâm mình. Rồi từ đó tự nhiên mình cứ quen lại hoài như vậy. Và tự nhiên nó tự nhiên một cái lúc nào đó nó tự nhiên automatically nó có, nó nhảy giống như mình thấy đi xe, mình thấy xe đèn đỏ thì mình dừng, đèn xanh thì mình chạy. Nó như một cái tự nhiên mà có chứ không phải ráng nữa. Và nó giống như là nó thanh lọc cái thân tâm của mình, thì cái những cái thanh lọc thân tâm của mình đó là những cái bất sanh bất diệt mà mình không có chạy theo phía ngoài.
Đúng, thì cái đó, cái mà vừa rồi cô vừa mới nói đó, cái đó kêu là tiệm tu đó, tức là nói dịch trên công phu phải có là như vậy. À, còn cái chỗ mà ở trong nhà Phật dạy mới nãy về mà thầy nói đó, nói về cái lý, nói về cái chỗ ngộ, thì cái chỗ lý thì thấy rõ đó, lý thì đúng, nhưng mà sự thì phải tiệm tu. Tiệm tu tức là phải dùng những cái phương pháp mà vừa rồi cô mới nói đó, đó là cái sự. Thì khi mà cái lý á, thì là khi mình đi đến cái chỗ cái sự nó viên mãn rồi thì lý nó sẽ dung thông. Ừ, đúng rồi đó. Tức là mỗi sự việc gì làm á, đều phản ảnh trong tâm mình hết. Từ những người, từ những cái bài kinh mình tụng cũng vậy. Đang nghĩ tới mình, đang nhắc, đang nói tới mình. Rồi, còn gì nữa không? Rồi, không có, thôi về hồi hướng nha. Các vị nhớ ngồi tư duy lại cái bài này xong rồi các vị hành trì. Vậy gì đó. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp nơi.